Như thế như vậy, chiến đấu đang kéo dài 4-5 phút sau kết thúc. Bọt nước bắn ra bốn phía đầm lầy, tại thời khắc này bình tĩnh trở lại, 13 cụ cực lớn thi thể lặng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Cũng liền ở thời điểm này, một đầu khổng lồ cự mãng từ dưới nước ngoi đầu lên, chỉ thấy nó cắn trong đó một đầu cá sấu thi thể, đem kéo lấy đến bên bờ, từng ngụm đem đối phương cho ăn. May mắn nơi này chính là hoang tàn vắng vẻ rừng cây, nếu không một màn này bị người phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thế giới chú ý. Một đầu cự mãng giết chết 13 con cá sấu. Một trận chiến này Phương Vân mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng trên người vảy giáp cũng bị phá hủy không ít, trên thân đẫm máu, vài chỗ đều có huyết nhục xoay tròn mà ra, cần vài ngày mới có thể khôi phục lại. Đợi đến Phương Vân đem cái này 13 con cá sấu đều ăn hết đằng sau, hắn thành công thu được 18.400 điểm sinh vật năng lượng. Tăng thêm trước đó 35.240 điểm sinh vật năng lượng, hắn sinh vật năng lượng tổng số đạt đến 53.640 điểm. Đã thỏa mãn tiến hóa chi cần. Hệ thống, mở ra tiến hóa. Phương Vân nằm tại bên bờ, trong đầu nói khẽ một câu, mà tại thanh âm rơi xuống về sau, tiến hóa tùy theo mở ra. Sau 10 phút, tiến hóa kết thúc. Không biết trên thế giới này, ta có phải hay không nhất khổng lồ mãng xà. Nhìn lấy mình vô cùng tráng kiện thân thể, Phương Vân cười, lập tức trong đầu yên lặng triệu hoán ra giao diện thuộc tính. Ký chủ thuộc tính liệt biểu. Đẳng cấp, 13. Sinh vật năng lượng, 16.640-65.000, săn giết con mồi thu hoạch được, dùng cho ký chủ tiến hóa. Tích phân, 13, tấn cấp thời điểm do hệ thống ban thưởng, dùng cho hối đoái kỹ năng. Thân dài, 11m. Đường kính, 32cm. Lực lượng, 800. Phòng ngự, 190. Tốc độ, 37. Nhanh nhẹn, 40. Tinh thần, 42. Thể lực, 35. Kỹ năng, chí mạng nọc độc, 5 năm, nhanh chóng tiêu hóa, 4 năm, làn da kháng tính, 5 năm, ngụy trang ẩn tàng, 4 năm. Lần này tấn cấp, để Phương Vân thân dài đạt đến kinh khủng 11m, đường kính cũng có được 32cm, loại cấp bậc này quái vật khổng lồ, đi trên đường gặp, đều có thể đem người dọa cho choáng. Tích phân giá trị lại có 12 điểm, bất quá bây giờ chỉ có ngụy trang ẩn tàng cùng nhanh chóng tiêu hóa hai cái này kỹ năng có thể thêm điểm. Phương Vân bình tĩnh dưới, ánh mắt lại rơi vào tích phân giá trị cái kia một cột bên trên. Ngụy trang ẩn tàng cùng nhanh chóng tiêu hóa hai cái này kỹ năng đều thêm điểm đến 4 lần. Chỉ có thể riêng phần mình thêm chút đi một lần, chỉ cần tốn hao 8 điểm tích phân liền có thể làm được điểm này. Đây là lần đầu xuất hiện tích phân dư thừa tình huống. Trong lòng cười khổ, Phương Vân đem hai cái này kỹ năng tăng mát. Theo sau, trong lòng hắn khẽ động, bắt đầu thử nghiệm ngụy trang ẩn tàng kỹ năng này tăng mát hiệu quả. Trên người hắn vảy giáp nhan sắc lúc này nhanh chóng biến hóa ra, biến đổi cùng bốn phía nhan sắc đồng dạng. Thậm chí nói, trên người hắn đủ loại đường vân, lốm đốm loại hình thì là căn cứ ánh mắt của hắn nhìn thấy cảnh sắc. Tự động biến ảo trở thành tương tự giống như đồ án. Có chút cùng loại với FTS bên trong cái kia nội dung phân biệt bổ sung công năng. Kể từ đó, Phương Vân ẩn thân càng thêm hoàn toàn, dù là từ bên cạnh hắn đi qua, cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại, trừ cái đó ra, cái này một cái kỹ năng điểm đầy về sau, khí tức của hắn cũng có thể ẩn tàng, có thể chân chính làm được cẩn thân. Hô! Phương Vân khẽ nhả một hơi, đem thân thể nhan sắc khôi phục lúc đầu màu sắc. Che kín vân sam tráng kiện thân thể ở thời điểm này chậm rãi uốn éo, bò hướng đầm lầy bên trên cái kia một gốc cây rong lớn. Treo ở trên nhánh cây đều răng rắc rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy mở đồng dạng. Hiện tại lấy hắn hình thể đến xem, hắn thể trọng sợ là có 7-800 cân. Như thế cực lớn một đầu dã thu treo ở trên nhánh cây, cũng khó trách cây rong lớn đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Phương Vân không có đi quản cây rong lớn có thể hay không chịu đựng lấy thể trọng của mình. Lúc này hắn nghĩ đến chính mình tiếp xuống dự định. Vùng này không có cá sấu, tự nhiên không thể chờ lâu. Dưới mắt lại đến chính mình chuyển di trận địa thời điểm. Bất quá hắn cũng không tính lập tức liền rời khỏi, hắn chuẩn bị đợi đến thương thế trên người hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp sau lại hướng rừng rậm chỗ càng sâu xuất phát. Mấy ngày nay thời gian, Phương Vân đều tại nuôi thân thể, ngẫu nhiên ra ngoài bắt đi săn. Hắn càng ngày càng thích hướng loại này rừng cây sinh sống, mỗi ngày đơn điệu lại khô khan sinh hoạt không còn sẽ cho hắn mang đến bối rối. Ngược lại trong lòng hắn cảm thấy loại cuộc sống này tự do tự tại. Phương Vân cảm thấy mình tâm biến đổi càng thêm kiên nghị. 5 ngày đi qua sau, thương thế trên người khôi phục hoàn toàn, Phương Vân cũng dự định rời đi nơi này. Bất quá rời đi lúc phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn, hắn thế mà nhìn thấy có người đi tới cái này một mảnh đầm lầy bên cạnh. Loại này trong rừng rậm bao la, tại sao có thể có người? Chương 62, người trước hiện thân. Phương Vân thân thể giấu kín tại cây rong lớn dưới cái kia một mảnh lùn cây ở giữa. Ánh mắt thì xuyên thấu qua lùm cây khe hở hướng bờ bên kia nhìn sang. Lúc trước hắn nghe được một trận trò chuyện âm thanh, tiếp theo liền thấy đến một đám người xuất hiện ở bờ bên kia. Đây là một nhánh 30 người đội ngũ, tất cả mọi người trên chân đều mặc một đôi ngang eo dép mũ, loại này giày bịt kín tính rất tốt, chống nước phòng trơn, đương nhiên còn có một cái đặc biệt trọng yếu công năng, đó chính là dự phòng con muỗi đốt, nhất là con địa. 30 người bên trong, có 7 người là nữ sinh, đều tại 20 tuổi ra mặt, cái khác đều là nam tử, già trẻ đều có, một người trong đó giống như là dẫn đường, nói chuyện khẩu âm có chút đặc biệt, hơn nữa làn da so những người khác muốn thô ráp không ít. Mặt khác, trong đội ngũ còn có 5 thất ngựa, trên lưng ngựa chở đi một vài thứ. Tại Phương Vân đánh giá đoàn người này thời điểm, chỉ thấy một nhóm người này đứng tại đầm lầy bên cạnh tính toán xuống, theo sau riêng phần mình hành động ra, đem trên lưng ngựa hàng hóa cầm xuống, bày ra trên mặt đất. Đến lúc này Phương Vân mới nhìn rõ ràng, trên lưng ngựa đồ vật rõ ràng là từng đài camera loại hình đồ vật. Đây là một cái đoàn làm phim. Phương Vân kinh ngạc dưới, hắn nghe được đối diện nhóm người kia nói gì đó kịch bản, lời kịch loại hình chữ. Nghĩ đến đây, Phương Vân không khỏi tới một ít hứng thú, ngốc tại chỗ tiếp tục bắt đầu đánh giá. Cái này một cái đoàn làm phim thế mà thâm nhập đến loại địa phương này quay phim, rất kinh nghiệm a. Dẫn đường nói tại cái này một cái trong đầm lầy có cá sấu, Vương, Dương, ngươi cầm máy đi trong nước quét một vòng, nếu như cái này một mảnh thủy vực phía dưới có cá sấu, đem bọn nó cho đuổi đi. Lúc này, trong đám người một cái nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng nam tử chỉ vào bên cạnh một người trẻ tuổi nói ra, lập tức lại hướng những người khác gào to, mọi người muốn vất vả một cái, chúng ta đến ở chỗ này không ít thời gian. Khách khí, phùng đạo. Những người khác cười nói. Lúc này, cái kia gọi là Vương Dương người trẻ tuổi thì cong lên một đài thiết bị. Xem ra giống như là cá trình điện cái chủng loại kia máy móc. Chỉ thấy trên lưng hắn lưng cong tin, trong tay thì là cầm hai cây gậy trúc, cây gậy trúc bên trong thông, bên trong có một cây dây điện xuyên thấu mà qua, một mặt kết nối lấy sau lưng của hắn tin, một phía khác kết nối lấy cố định tại trên cây trúc hai cái lưới sắt. Vương Dương thận trọng hướng trong đầm lầy đi vào, trên mặt lộ ra có chút khẩn trương. Bất quá ngược lại không đến nỗi e ngại loại hình, hiển nhiên, loại này sự tình hắn làm qua không ít. Đi vào đầm lầy bên trên thời điểm, hắn nhấn xuống máy móc chốt mở, trong tay cây gậy trúc hướng xuống để ép, một phía khác cái kia hai cái lưới sắt vươn vào tiến vào trong nước. Ong ong. Một trận nhẹ vang lên. Từng cái cá con liền từ đáy nước lơ lửng. Bên bờ bên trên nhân thần sắc đều lộ ra nghiêm nghị, dù sao tại cái này một mảnh trong thủy vực có cá sấu tại, cá trình điện thiết bị nếu như không thể xua đuổi đi cá sấu, ngược lại đem cá sấu cho chọc giận, cái kia hạ chẳng cũng không quá tốt. Trong đám người, có hai người lấy ra súng gây mê, một bộ tùy thời chuẩn bị xạ kích dáng vẻ. Bất quá chờ trong chốc lát, trên mặt nước ngoại trừ hiện lên từng đầu cá bên ngoài, những chuyện khác cái gì đều không có phát sinh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không phải nói ở chỗ này có cá sấu sao? Hiện tại bọn hắn tại bên bờ bên trên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng lại không có gặp một đầu cá sấu cái bóng. Bọn hắn hướng đầm lầy địa phương khác nhìn lại, mặt nước chỉ có cái kia gọi là Vương Dương người trẻ tuổi làm ra gợn nước dập dờn không thôi. Trừ cái đó ra không có gì động tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra có cá sấu dáng vẻ. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng cái kia dẫn đường nhìn qua. Dẫn đường cũng một mặt choáng váng, trước kia nơi này còn có cá sấu a. Ha ha, có lẽ cá sấu chuyển di trận địa. Được xưng là phùng đạo nam tử trung niên cười nói một câu, vỗ vỗ tay, tốt rồi, đã nơi này không có cá sấu, vậy chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu quay phim. Tất cả đơn vị nhân viên chuẩn bị. Tại tiếng nói vừa ra về sau, đám người lúc này bắt đầu bận rộn. Phùng đạo nhìn thấy một màn này về sau, lựa chọn một khối đá đặt mông ngồi xuống, xoay xoay eo trì, hoạt động dưới gân cốt, trên mặt hiện ra một cái mỏi mệt biểu lộ. Hắn gọi Phùng Triển, là một cái thành danh đã lâu đạo diễn lớn, bất quá gần nhất 2 năm quay chụp điện ảnh phần lớn không như ý, danh khí cũng bắt đầu trượt, lần này dốc hết sức muốn chụp một bộ lớn chế tác đến vững chắc địa vị mình. Lần này thâm nhập đến rừng rậm nguyên thủy bên trong tới lấy cảnh chính là chủ ý của hắn. Đường núi không dễ đi. Hơn nữa bọn hắn còn liên tiếp đi thật nhiều ngày, để hắn cái này sống an nhàn sung sướng đạo diễn lớn chịu nhiều đau khổ, không qua đường là tự chọn, cắn răng cũng phải kiên trì. Ha ha, Triển ca, ngài cái này một bộ cự mãng xâm lấn khẳng định sẽ lửa lớn, kịch bản rất tốt, hơn nữa lại như thế có thành ý, người xem khẳng định sẽ mua chướng. Một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử đi tới, hướng Phùng Triển đưa qua một bình nước khoáng. Phùng Triển tiếp nhận nước sau đắng cười dưới, nói, cho ngươi mượn cắt luôn đi. Bất quá bây giờ điện ảnh thị trường ta đều có điểm xem không hiểu, hy vọng lần này có thể lựa lớn đi. Hắn uống một hớp nước, lập tức lại nói, Tiểu Long, lần này sau khi trở về, tuyên truyền cũng phải đi theo, nhất định phải đem tuyên truyền văn án làm tốt, ta nhìn mấy năm này lựa lớn điện ảnh đều có một cái đặc điểm. Bọn hắn tuyên truyền văn án làm được đều đặc biệt tốt, còn chưa lên chiếu, tại trên mạng liền xào đi lên. Phim nhiệt độ đi lên, dạp chiếu phim hàng mảnh đi theo lên cao, cuối cùng lại nương tựa theo phim chất lượng cầm xuống danh tiếng, phòng bán vé càng ngày càng tốt. Nghe vậy, mũ lưỡi trai nam tử nhẹ gật đầu, vỗ ngực nói, Triển ca yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, đến cùng làm như thế nào tuyên truyền chúng ta bộ phim này. Phùng Triển cười một tiếng, đứng dậy vỗ vô mũ lưỡi trai nam tử bả vai, sau đó hướng đầm lầy bên cạnh một lần nữa đi tới. Bên kia đủ loại thiết bị đều đã lắp ráp hoàn tất, nhân viên tương quan cũng liền vị. Chỉ thấy lúc này một người nữ sinh đứng tại đầm lầy bên cạnh, nàng cởi ra trên người dép mũ, mặc một thân quần đùi, còn có bó sát người áo thun. Bất quá trên người trang phục rất rõ ràng trải qua tận lực xử lý, lộ ra rách tung tóe, hơn nữa còn có rất nhiều vết bẩn. Trên mặt nàng cũng hóa hóa trang, xem ra giống như một cái chạy nạn người. Không sai. Phùng Triển hướng nữ sinh kia gật đầu cười, nói, tiểu vũ mặc đồ này rất phù hợp đoạn này kịch bản bên trong Triệu Tuyết nhân vật này dáng vẻ. Cảm ơn Phùng Đạo. Trần Tiểu Vũ ngòn ngọt cười, cảm kích nói một câu. Nàng là một cái tam lưu minh tinh, lần này bị Phùng Triển dạng này đạo diễn lớn coi trọng, mời tới điện ảnh, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Bất quá cũng có một điểm để nàng có chút buồn bực. Quay phim hoàn cảnh quá gian khổ. Lại là có đủ loại dã thú hoành hành rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn cần nàng đi vào có cá sấu trong đầm lầy đi quay phim. Bất quá vừa nghĩ tới chụp xong bộ này hí sau nàng sẽ đạt được nhiệt độ cùng chú ý, nàng lại đem trong lòng phiền muộn đè chế xuống, trên mặt cũng nhìn không ra đến chút điểm. Nếu để cho người nhìn ra chính mình phiền muộn, gây nên đạo diễn bất mãn vậy cũng không tốt. Tốt rồi, hiện tại liền bắt đầu chụp đi. Phùng Triển lời nói lần nữa vang lên, đầm lầy bên trên Trần Tiểu Vũ hít một hơi, ngay sau đó dứt khoát đi tới đầm lầy bên trong, làm mực nước không có quá nàng bên hông thời điểm, bước tiến của nàng dừng lại, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng đối diện. Tại bên cạnh nàng, một cái nhà nhiếp ảnh ôm một đài camera đi tới bên cạnh của nàng, đem màn ảnh nhắm ngay Trần Tiểu Vũ. Đúng, chính là đứng ở nơi đó. Phùng Triển tại đầm lầy bên cạnh chỉ huy, tốt rồi, Tiểu Vũ, hiện tại ngươi làm bộ tại đầm lầy đối diện. Có một đầu cực lớn mãng xà đang theo dõi ngươi. Ánh mắt của ngươi nhất định phải tập trung, muốn cho người một loại ngươi đang ngó chừng một món đồ nào đó nhìn cảm giác. Ngươi muốn biểu đạt nhận kinh ngạc cái chủng loại kia tâm lý trạng thái lúc, biểu lộ đừng quá mức đột ngột, nhất định phải có một cái thay đổi dần quá trình. Trần Tiểu Vũ đứng tại đầm lầy bên trong, dựa theo Phùng Triển phân phó như thế, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện cái kia một gốc cây rong lớn, làm bộ ở bên kia có một món đồ nào đó tồn tại, hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Bất quá cũng liền trong nháy mắt này, nàng thân thể bỗng nhiên run lên, bình tĩnh nhìn qua đối diện cái kia một gốc cây rong lớn, ánh mắt một chút xíu biến đổi sợ hãi. Đúng. Đúng. Chính là loại cảm giác này. Phùng Triển tại nhìn thấy Trần Tiểu Vũ biểu diễn về sau, trên mặt cũng hiện ra một vòng hưng phấn, hắn cảm thấy mình thật không có chọn lầm người, Trần Tiểu Vũ thời khắc này biểu diễn đơn giản không thể bắt bẻ. Đầm lầy bên trong Trần Tiểu Vũ, trên mặt sợ hãi chi ý càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng phảng phất rốt cuộc không chịu nổi cái kia một loại hoảng sợ, trực tiếp thét lên tiếng tới. A3. Chương 63, thật sự có rắn. A3. Trần Tiểu Vũ rít lên một tiếng, lập tức đống nhiên xoay người, liền bò mang chạy hướng bên bờ bỏ chạy, phảng phất sau lưng nàng, có cái gì hồng thủy manh thú đang đuổi lấy nàng đồng dạng. Bên cạnh quay phim sư, lúc này phi thường chấn định chạy chậm đến, màn ảnh vững vàng nhắm ngay Trần Tiểu Vũ. Xinh đẹp. Cùng lúc đó, bên bờ Phùng Triển trùng điệp vô xuống đùi. Vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt, ha ha ha, Tiểu Vũ, ngươi đoạn này biểu diễn không sai. Nói đến đây lời nói thời điểm, hắn hướng Trần Tiểu Vũ đi tới, liền muốn cho Trần Tiểu Vũ một cái ôm. Bên cạnh những nhân viên khác, lúc này cũng là trên mặt mỉm cười. Lúc trước Trần Tiểu Vũ diễn dịch, bọn hắn cũng cảm thấy hoàn mỹ, đây là một cái tốt bắt đầu à, mau mau đem kịch bản quay chụp hoàn thành, bọn hắn liền có thể nhanh một chút rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Cùng sau lưng Trần Tiểu Vũ quay phim sư. Lúc này dẫn theo camera ngồi xổm ở trên mặt đất thở dài một hơi, trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười. Tại trên tay hắn máy móc rất nặng, giống như quay chụp loại này kịch bản thời điểm toàn bộ nhờ tay cầm, rất phí sức, cũng may cái này một cái kịch bản duy nhất một lần liền ok, miễn đi hắn không ít khổ cực công phu. Ô, Phùng Đạo, nhanh, mau rời đi. Phùng Triển đi qua, hai tay bắt lấy còn tại chạy Trần Tiểu Vũ, chính là muốn nói cái gì lời nói. Bất quá Trần Tiểu Vũ lại dùng loại kia mang theo tiếng khóc nức nở thành âm thúc giục. Nơi này có rắn. Ha ha ha. Nghe được Trần Tiểu Vũ lời nói, Phùng Triển trực tiếp cười to lên. Tiểu Vũ, hiện tại một đoạn này kịch bản diễn xong, thư giãn một tí, thư giãn một tí. Hắn nhẹ nhàng vuốt Trần Tiểu Vũ phía sau lưng, an ủi đối phương. Tiểu Vũ đây là quá nhập hí, còn đắm chìm tại kịch bản bên trong đâu. Tại Phùng Triển bên cạnh mũ lưỡi trai nam tử treo gẹo một câu. Phùng Triển cười nói. Đây mới là một cái tốt diễn viên cần phải có dáng vẻ, chỉ có đem chính mình chân chính đắm chìm tại kịch bản bên trong, mới có thể càng thêm chính xác biểu đạt ra tương ứng tình cảm. Hiện tại một ít diễn viên không muốn chịu khổ cực, không muốn đi nghiên cứu kịch bản, cho nên biểu diễn hợp với mặt ngoài, hoàn toàn không đúng chỗ, không có bao nhiêu chân tình thực cảm, giống như Tiểu Vũ cái này một cái màn ảnh cũng không tệ, mặc kệ động tác, vẫn là thần thái, đều biểu hiện được đặc biệt hoàn mỹ. Nói đến đây lời nói thời điểm, hắn lại tán thưởng hướng Trần Tiểu Vũ nhìn sang. Không phải a, đạo diễn. Trần Tiểu Vũ sắc khóc, đạo diễn cái này lại nhảy cả ngày nói cái gì a, nàng hốt hoảng khoát tay, nơi này có rán. Có đại mãng xà. A. Phùng Triền bọn hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Rán. Cái gì rán? Trong lúc bọn hắn mơ mơ màng màng ở giữa, đột nhiên. Vù vù. Vù vù. Một trận tiếng ma sát đột ngột vang lên, mọi người trong lòng run lên, tiếng hít thở cũng theo đó trì trệ, bầu không khí lập tức biến đổi khẩn trương lên. Ngay sau đó, từng đôi mắt, chậm rãi hướng thanh âm vang lên đầu nguồn nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới. Lộc cộc. Phùng Triền bọn hắn cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, bắp chân cũng bắt đầu như nhún ra. Chỉ thấy tại bọn hắn đối diện, một đầu cực lớn mãng xà đột nhiên từ một nhún lùn cây ở giữa chui ra, dọc theo bờ bên kia nước khu bờ sông chậm rãi nhúc nhích mà qua. Đầu này cự mãng tối thiểu có 10 mét trở lên, đường kính thô to, so với người trưởng thành đùi cũng còn muốn thô không ít. Như thế khổng lồ một đầu mãng xà, dù là người trưởng thành đều có thể dễ dàng nuốt sống xuống. Phùng đạo. Trần Tiểu Vũ tại nhìn thấy đầu này mãng xà xuất hiện qua về sau, thân thể không tự chủ được run rẩy, hai tay nắm lấy bên cạnh Phùng Triển cánh tay, tựa hồ muốn có được một ít trấn an. Bất quá lúc này Phùng Triển, tâm thần đồng dạng bị chấn động lại, trong đầu trống không. Lại nhìn những người khác, trên cơ bản cũng là như thế, ngơ ngác nhìn qua đối diện cái kia một đầu cự mãng, giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng. Cự mãng càng bò càng xa, đầm lầy bên cạnh ánh mắt của mọi người thì một mực đi theo chậm rãi di động. Sợ đối diện cái kia một đầu cự mãng đột nhiên phát cuồng, hướng bọn họ tập kích tới. Cũng may cái kia một đầu cự mãng từ đầu đến cuối đều không có nhìn bọn họ liếc mắt, chỉ là trực tiếp hướng phía trước mà đi. Đợi đến cự mãng thân ảnh núp nhích ra ngoài 100 mét về sau, đầm lầy bên cạnh loại kia so sắt thép còn trầm trọng hơn bầu không khí, lúc này mới dần dần buông lỏng. Hô! Trong đám người, có người thở dài một hơi, mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao lẫn nhau nhìn nhau một cái, trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng cười khổ. Bọn hắn lại tới đây quay chụp có quan hệ cự mãng điện ảnh, kết quả vừa vặn gặp một đầu vô cùng khổng lồ cự mãng. Đám người lúc này cũng trở về ngộ tới, lúc trước Trần Tiểu Vũ biểu hiện căn bản cũng không phải là cái gì biểu diễn, mà là thật sự chân tình bộc lộ a. Mãng xà tất cả mọi người gặp qua. Vườn Bách Thu tổng đi qua đi. Nhưng ở bọn hắn tại động vật trong viên nhìn thấy mãng xà, 4-5 mét coi như đỉnh thiên, có thể cho dù loại kia chiều dài mãng xà, cũng cực kỳ rung động lòng người. Mà giờ khắc này từ đối diện bọn họ nhúc nhích mà qua mãng xà, thân dài vượt qua 10 mét. Đây là một cái khái niệm gì? Một tầng lầu độ cao cũng liền hơn 3 mét, đầu này mãng xà đứng thẳng có chừng 3 tầng lầu cao. Trước kia bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua như thế khổng lồ mãng xà. Cũng khó trách đoàn người bị dọa trở thành cái bộ dáng này. Cái này. Phùng Triền nhìn qua cái kia một đầu dần dần từng bước đi đến cự mãng, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hay nói, ở loại địa phương này. Tại sao có thể có như thế khổng lồ mãng xà? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đám người dẫn đường. Dẫn đường một mặt ngu ngơ, ta cũng không biết ta. Đầu này mãng xà, thân dài khẳng định vượt qua 10 mét, tại trên toàn thế giới đều tìm không ra mấy đầu. Một bên mũ lười trai nam tử tiếp lời đầu, nói, chúng ta cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Những người khác tại lúc này đều ngồi trên mặt đất, phảng phất lúc trước ngắm nhìn cái kia một đầu cự mãng, đã móc giống bọn hắn tất cả khí lực đồng dạng. Lập tức đang nghe mũ lười trai nam tử, tất cả mọi người lắc đầu. Loại này cự mãng tại giã ngoại muốn gặp được là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như đổi lại một cái nhà sinh vật học gặp được loại cảnh tượng này, đoán chừng sẽ hưng phấn đến nổi điên. Nhưng bọn hắn dạng này người bình thường, lại cũng không làm sao hy vọng tại giã ngoại nhìn thấy khủng bố như vậy cự thú. Các ngươi nói, tại cái này một cái trong đầm lầy những cái kia cá sấu, có phải hay không đều bị đầu này mãng xà ăn? Lúc này, trong đám người một thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên bản nhẹ nhõm rơi xuống bầu không khí, đột nhiên siết chặt. Tới chỗ này thời điểm, mọi người không có nhìn thấy trong dự tưởng cá sấu, còn tưởng rằng cá sấu đã rời đi trận địa, nhưng dưới mắt xem ra, sự tình e sợ cũng không đơn giản. Nghĩ đến lúc trước cái kia một đầu cự mãng có khả năng đem cái này một cái trong đầm lầy cá sấu cho nuốt ăn không còn, mọi người áo chén lại có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Nếu là cái kia một đầu cự mãng khởi sướng cùng đến, bọn hắn một nhóm người này có thể toàn thân trở ra sao? Nhất là trong đám người Trần Tiểu Vũ, càng thấy nghĩ mà sợ. may mắn cái kia một đầu cự mãng ở tại bờ bên kia bên trên, nếu như lúc trước nó là ở tại trong nước. Tưởng tượng một chút đi, nàng hướng đầm lầy bên trong từng bước một đi đến, mà tại dưới nước, một đầu kinh khủng cự mãng ngay ngắn cuộn tròn dưới đáy nước ngắm nhìn thân ảnh của nàng, mà nàng còn hồn nhiên không biết. Đột nhiên, cái kia một đầu cự mãng hướng nàng phát động công kích, cắn một cái tại trên đùi của nàng, đem nàng lôi đầm lầy bên trong. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tiểu Vũ không khỏi đánh một cái bệnh sốt rét. Tốt rồi, tất cả mọi người không nên nghĩ những thứ kia. Phùng Triển vỗ tay một cái, đều chuẩn bị một chút đi, ta nghĩ chúng ta đến chuyển di một cái trận địa. Mặc dù cái kia một đầu cự mãng rời khỏi, nhưng người nào cũng không dám khẳng định đối phương có thể hay không trở lại nơi này, cho nên khẳng định không thể tiếp tục ở lại đây quay phim. Những người khác nghe vậy, đều thở dài một hơi. Nếu như Phùng Triển yêu cầu tiếp tục ở chỗ này quay phim, cái kia mới thật gọi muốn người mạng già. Một phen thu thập qua đi, một đoàn người lại bắt đầu rời khỏi cái này một mặt đầm lầy. Tiểu Long, còn tại nhìn điện thoại, đi nhanh đi. Phùng Triển hướng mũ lười trai nam tử thúc giục một câu, lúc này, còn có tâm tình chơi điện thoại à, tâm thật là lớn. Hắn lắc đầu hướng mũ lười trai tử đi tới, bất quá khi hắn nhìn thấy mũ lười trai nam tử trên điện thoại di động hình tượng về sau, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Trên điện thoại di động ngay ngắn phát hình một đoạn video. Chính là lúc trước cái kia một đầu cự mãng, từ bờ bên kia chậm rãi bỏ đi mà qua video. Triển ca, ta biết làm như thế nào tuyên truyền chúng ta bộ phim này. Chương 64, mẹ chan ra sân. Phương Vân thân thể chậm rãi từ mặt đất nhúc nhích mà qua, nguyên bản định chờ lấy nhóm người kia rời khỏi sau chính mình lại hiện lộ lộ thân hình, cũng đúng lúc ngốc tại đó xem bọn hắn là như thế nào quay phim. Bất quá nghe được bọn hắn muốn tại bên kia nghỉ ngơi không ít thời gian, Phương Vân cũng liền từ bỏ trong lòng dự định, trực tiếp từ lùn cây ở giữa nhúc nhích đi ra. Về phần hắn cử động cho nhóm người kia lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý, hắn là bất kể. Đương nhiên, đám người kia không đối hắn làm ra cái gì quá kích cử động, hắn cũng sẽ không cố ý đi tổn thương đối phương. Mặc dù bây giờ hắn là một đầu mãng xà, nhưng trong đầu nhưng lại có một nhân loại linh hồn, vẫn là không có cách nào đem nhân loại loại sinh vật này coi là con mồi của mình. Rời khỏi cái kia một mảnh đầm lầy về sau, Phương Vân vẫn muốn tìm một cái tương tự địa điểm coi như chính mình nơi ở, chính là phụ cận nhất định phải có đỉnh cấp loài săn mồi. Đỉnh chuỗi thực vật sinh vật năng đủ cung cấp sinh vật năng lượng đều rất nhiều, thông qua săn mồi bọn chúng có thể thăng cấp nhanh chóng. Bất quá liên tiếp đi qua hơn 10 ngày, hắn cũng không tìm được địa điểm thích hợp. Mà liền tại Phương Vân tìm kiếm lấy thích hợp bản thân nơi ở thời điểm, trước đó cùng hắn từng có đối mặt Phùng Triển một đoàn người, cuối cùng đem muốn quay chụp màn ảnh cho quay chụp hoàn tất, nhanh chóng xuống núi. Bất quá bọn hắn rời núi cũng hao tốn tốt một phen công phu, dù là tại tốc độ cao nhất đi đường dưới, về thành cũng là nửa tháng sau. Bọn hắn phim đã rạp, thuật ngữ, nhưng còn muốn tiến hành một ít hậu kỳ chế tác, bất quá Phùng Triển bọn hắn cũng bắt đầu dựa theo ngay từ đầu nghĩ như vậy tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt. Trần Mộng Tiệp từ trong phòng tắm đi ra, trên người nàng chỉ là hất lên một kiện khăn tắm. Hôm nay nghỉ định kỳ, nàng về tới trong nhà, bất quá bởi vì cha mẹ bên ngoài đi công tác nguyên nhân, trong nhà cũng chỉ có một mình nàng. Nắm lên lúc trước đặt tại trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua, hiện tại thời gian vừa vặn ở buổi tối 8 giờ. Nguyên bản lộ ra buồn bực ngán ngẩm Trần Mộng Tiệp tại thời khắc này lên một ít tinh thần, đi đến ghế sofa trước mặt ngồi xuống, nàng cầm lấy điều khiển từ xa mở ra truyền hình. Mỗi tuần tối thứ 6-8 giờ, tại Quả Táo Đài sẽ phát ra một kênh tiết mục, gọi là Giải Trí Thiên Hạ, là nàng thích nhất người chủ trì Hà Na chủ trì. Đây là một kênh đối thoại tiết mục, chính là mời lập tức ngôi sao giải trí đi vào tiết mục bên trong nói chuyện. Nghe nói cái này đồng thời mời khách quý là đạo diễn lớn Phùng Triển. Mà Phùng Triển bên trên cái này một cái tiết mục, cũng là vì cho hắn phim mới Cự Mãng Xâm Lấn tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt. Trần Mộng Tiệp nghĩ đến nếu như cái này một cái phim xem ra cũng không tệ lắm lời nói, liền cùng trong phòng ngủ mấy cái khuê mật cùng đi xem. Đổi đến Quả Táo Đài, tiết mục đã bắt đầu. Người chủ trì Hà Na cùng khách quý Phùng Triển tiến vào trên sân khấu, ngay sau đó hai người lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó người chủ trì Hà Na liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Chúng ta đều biết, tại lập tức truyền hình điện ảnh trong vòng, Phùng Triển đạo diễn chính là thuộc về trước 3 cấp bậc đạo diễn. Người chủ trì Hà Na đầu tiên là lấy lòng một câu, bên cạnh Phùng Triển thì lộ ra một cái khiêm tốn ý cười, ngay sau đó, lại nghe được Hà Na nói, Phùng đạo diễn mỗi một bộ phim mới, đều có thể vị vạn chúng mong đợi, lần này cũng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian này ta ngay tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều dân mạng cũng đang thảo luận Phùng đạo diễn ngài cái này một bộ phim mới. Trước đó ngài vẫn luôn tại dã ngoại quay phim. Mọi người muốn hướng ngươi hiểu rõ nhiều thứ hơn đều không có cơ hội, hiện tại phim rốt cuộc rạp, ngài cũng tới đến chúng ta tiết mục hiện trường, vậy ta liền muốn thay thế ngài những cái kia đám fan hâm mộ hướng ngài hỏi một chút. Tại sao muốn quay chụp dạng này một bộ loại khoa huyễn hình phim đâu? Tại Hà Na trên mặt hiện ra một cái cực kỳ hiếu kỳ vẻ mặt, phảng phất thật đối với cái vấn đề này đặc biệt cảm thấy hứng thú đồng dạng. Phùng Triển lập tức chậm rãi mà nói, hiển nhiên, hắn đã sớm đối với loại này vấn đề có nghị săn trong đầu. Người chủ trì Hà Na lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tiết mục không khí hiện trường cũng sinh động, bởi vì người chủ trì Hà Na cũng coi như điều động không khí hiện trường cao thủ. Mà Phùng Triển làm một tên nổi danh đạo diễn, nói chuyện tiêu chuẩn cũng đặc biệt cao, lộ ra khôi hài hài hước, diệu ngữ liên tiếp, cho dù là người chủ trì Hà Na cũng thường xuyên bị chọc cho cười ha ha. Ngồi ở trên ghế xạ lồng Trần Mộng Tiệp, cũng thỉnh thoảng cười ra tiếng. Thông qua trước đó thăm hỏi, nàng đối với Phùng Triển cái này một bộ phim mới cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đợi đến chiếu lên sau chính mình nhất định đi ủng hộ ủng hộ. Cũng liền ở thời điểm này, người chủ trì Hà Na bỗng nhiên lại hướng Phùng Triển ném ra một vấn đề, mà cái vấn đề này để Trần Mộng Tiệp ánh mắt lại là sáng lên. Phùng đạo diễn, tại giã ngoại quay phim khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đi, hôm nay ở chỗ này liền cho mọi người chia sẻ một cái thế nào, cũng cho chúng ta đoàn người mở mang tầm mắt. Nói lên chuyện thú vị thật là có một kiện. Phùng Triển cười dưới, đoan chính thân thể, nói, lúc ấy chúng ta vừa vặn đến quay trụ mục đích, cái kia một nơi đã đến nước ta tảng cờ lạ dây núi nội địa. Trong lúc chúng ta chuẩn bị quay phim thời khắc, kết quả gặp một cái tên to xác, lúc ấy đem chúng ta tất cả mọi người dọa cho đến quá sức. Cái gì? Chẳng lẽ là lợn rừng? Sói, vẫn là báo? Hà Na hỏi dò. Phùng Triển hé miệng cười một tiếng, lắc đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn xuống màn hình lớn, nói, ở chỗ này ta thừa nước đục thả câu, mọi người mời mình quan sát đi. Đạo diễn chương trình truyền hình, xin đem ta trước đó giao cho ngươi cái kia một đoạn video truyền phát ra. Nghe vậy, người chủ trì Hà Na ánh mắt sáng lên, trên mặt một bộ mong đợi bộ dáng, lúc này, màn ảnh lại cho đến khán đài, tất cả người xem đều lộ ra một loại mong đợi vạn phần biểu lộ. Tựa hồ nhận lấy loại tâm tình này lây nhiễm, tại TV bên cạnh Trần Mộng Tiệp, lúc này cũng lộ ra một cái cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cũng liền ở thời điểm này, sân khấu phía sau màn hình lớn phát sáng lên, ngay sau đó một màn hình tượng xuất hiện. Hình tượng có chút run, nhưng họa chất lại đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, chính là từng cây cực lớn của mục, vừa nhìn liền biết, nơi này là tại một cái nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đột nhiên, video thị giác rời xuống động dưới, hình tượng vì vậy mà biến đổi mơ hồ dưới, cùng lúc đó, một đạo đen nhanh cái bóng xuất hiện ở hình tượng bên trong. Sau một khắc, video bỗng nhiên biến đổi rõ ràng. Cái kia một đạo đen nhánh cái bóng cũng hiển lộ ra chân thân. Cái này rõ ràng là một đầu cực lớn mãng xà. Hoa! Tiết mục hiện trường, lúc này vang lên một tràng thốt lên âm thanh, tại trên sân khấu Hà Na, giờ khác này ở nhìn thấy một màn này sau đồng dạng một mặt chấn kinh. Hình tượng bên trong cự mãng vô cùng cực lớn, bởi vì có những cái kia cây cối loại hình vật tham chiếu tại, cho nên mọi người đại khái còn có thể nhìn ra đầu này cự mãng hình thể. Thân dài chí ít cũng tại 10 mét trở lên, đường kính tối thiểu có 30 cm. Phùng đạo diễn. Hà Na rốt cuộc kịp phản ứng, hướng Phùng Triển truy vấn, đây là sự thực sao? Như thế lớn cự mãng. Khẳng định đến có 10 mét đi. Không sai, đầu này cự mãng thân dài chí ít cũng tại 10 mét trở lên, mặc dù ta không biết tại nước ta cảnh nội, làm sao có thể xuất hiện như thế khổng lồ một đầu mãng xà. Nhưng ta có thể cam đoan, cái này một cái video là thật, nếu như mọi người có lo nghĩ, có thể mời chuyên gia giám định. Ở trên ghế xã lồng Trần Mộng Tiệp. Giờ khác này ở nhìn thấy đầu này cự mãng thời điểm, cả người đồng dạng sợ ngây người. Cũng liền ở thời điểm này, tiết mục đạo diễn chương trình truyền hình bỗng nhiên đem màn ảnh nhắm ngay sân khấu phía sau một cái kia màn hình lớn, trong nháy mắt, tại TV bên trên, liên quan tới cự mãng một cái kia video lập tức phóng đại, để Trần Mộng Tiệp nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này, Trần Mộng Tiệp bị chấn động xuống, lúc này video phóng đại, từ trong video nhúc nhích mà qua cái kia một đầu cự mãng phảng phất ngay tại nàng TV trước mặt bỏ qua. Cho nàng một loại không có gì sánh kịp cảm giác chấn động. Đầu này rắn cũng quá lớn đi. Trần Mộng Tiệp ngơ ngác nói một câu, ngay sau đó nàng bắt đầu gọi điện thoại cho chính mình khuê mật chia sẻ như vậy một kiện chuyện lý thú. Mà cũng liền ở thời điểm này, một cái bóng đột nhiên từ một bên thoáng tới, nhảy lên đến trên mặt bàn. Đạo này cái bóng, rõ ràng là một con sóc. Nó chạy tới một bên, chỉ thấy ở nơi đó, trưng bày một quyển tạp chí mở ra lấy, giao diện bên trên là một bộ tranh ảnh. Một gốc cổ thụ trên cành cây, một con rắn từ một cái hốc cây ở giữa toát ra đầu, mà tại đầu này đầu rắn bên trên, còn ôm một con sóc con. Trên bàn sóc con nhìn chằm chằm trên tạp chí tranh ảnh nhìn mấy mắt, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Mộng Tiệp, nhìn thấy Trần Mộng Tiệp nhìn chằm chằm TV màn hình, nó lập tức cũng hướng bên kia nhìn sang. Lúc này, nó cũng nhìn được tại trên màn hình TV cái kia một đầu đại xà. Chi chi. Con sóc kêu một tiếng. Chương 65, Phương Vân phát hỏa. Nghe được sóc con tiếng kêu, Trần Mộng Tiệp cúi đầu xuống hướng nhìn sang, tiếp lấy duỗi ra hai tay, đem cái kia một con sóc con nâng ở trong tay. Nhìn qua sóc con trực lăng lăng nhìn chằm chằm tivi dáng vẻ, Trần Mộng Tiệp nói khẽ, đó cũng không phải là của ngươi vị kia tiểu đồng bọn. Sau khi nói đến đây, nàng trong lòng có chút sầu não. Trước mấy ngày thời điểm các nàng lại đi một chuyến Ô Long Sơn, nhìn thấy cái này sóc con một mặt tinh thần tiểu tụy đứng tại một đoạn trên nhánh cây, giống như đang đợi cái gì. Trần Mộng Tiệp các nàng thương lượng một chút, đem nó mang trở về. Có lẽ bởi vì cùng các nàng gặp mặt qua duyên cớ, cái này sóc con đối với các nàng cũng không làm sao sợ hãi, các nàng cũng thuận lợi đem mang về. Bất quá ngay từ đầu mặc kệ các nàng làm sao chăm sóc, cái này sóc con đều một bộ tinh thần không phân chấn dáng vẻ. Ngẫu nhiên một lần Trần Mộng Tiệp mở ra quyển này tạp chí, hướng nó biểu diễn cái này một chương tranh ảnh thời điểm, các nàng đống nhiên phát hiện, cái này một con sóc con lập tức tinh thần tỉnh táo. Đến lúc này các nàng mới giật mình tới. Sóc con sở dĩ tinh thần không phân chấn, rất có thể là đột nhiên đã mất đi đồng bạn của nó nguyên nhân. Trần Mộng Tiệp không hiểu rõ chuyện nguyên nhân, bất quá các nàng suy đoán con rắn kia đã chết, tại giã ngoại, loại chuyện này rất dễ dàng phát sinh. Sóc con đứng tại cái kia một đoạn trên nhánh cây, cực khả năng chính là đang chờ đợi nó tiểu đồng bọn, bất quá rất rõ ràng, mặc kệ nó làm sao các loại, cũng chờ không trở về nó tiểu đồng bọn. Tại trong tay sóc con, lúc này lại nhìn tivi nhìn thoáng qua, tựa hồ rốt cuộc xác định, trong tivi cái kia một đầu đại xà cũng không phải là nó chỗ nhận biết cái kia một đầu đại xà, thế là cúi đầu, từ chân Mộng Tiệp trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên mặt bàn. Tại phùng triển cái này đồng thời giải trí thiên hạ truyền ra về sau, lập tức dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Tất cả mọi người đối với phùng triển bọn hắn tao ngộ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thứ nhất cái này có vẻ hơi hoang đường. Phùng triển bọn hắn tiến vào giã ngoại quay chụp một bộ cự mãng đề tài phim khoa học viễn tưởng, kết quả lập tức liền tao ngộ một đầu hiếm thấy đại mãng xà. Thứ hai đầu này mãng xà quá mức khổng lồ. Vượt qua 10 mét thân dài, để nó trở thành gần 10 năm đến bị phát hiện dài nhất mãng xà. Cái này một cái video, không chỉ có để dân mạng sôi trào, giới khoa học cũng tương tự vì vậy mà rung động. Tất cả mọi người bắt đầu đối với phùng triển một cái kia video tiến hành nghiên cứu, nhất trí cho rằng video là chân thật, hơn nữa cái kia một đầu mãng xà thân dài không ngừng 10 mét, rất có thể tại khoảng 12 mét. Trong chớp mắt, tất cả tạp chí lớn đầu đề đều đang đàm luận chuyện này. Liên đài truyền hình cũng bắt đầu thông báo liên quan tới đầu này cự mãng tin tức, thậm chí nói, đầu này tin tức đều lửa đến nước ngoài. Đường giáo sư, chúng ta đã cùng phùng triển đạo diễn bên kia trao đổi qua. Một gian trang trí đến rất có học thuật khí tức trong văn phòng. Hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Cái này hai đạo nhân ảnh, một người niên kỷ khá lớn, xem ra sợ có 60, mà đổi thành bên ngoài một cái thì tương đối trẻ tuổi một chút. Hai người tại một tủ sách trước ngồi đối diện, lúc này nói ra câu nói này người, chính là một cái kia tuổi nhỏ hơn một chút người. Thế nào? Đường học dân lấy xuống mắt kính của mình, ân cần hỏi thăm một câu. Hắn là một cái sinh vật học giáo sư, mấy ngày nay đồng dạng nghe được liên quan tới cự mãng một cái kia tin tức, mới đầu cũng không tin. Bất quá chờ đến những cái kia video chuyên gia nghiên cứu thu được khẳng định kết luận về sau, cả người hắn đều kích động. Cái kia thế nhưng là một đầu dài đến 10m cự mãng, hơn nữa căn cứ những cái kia video chuyên gia nghiên cứu đạt được, cái kia một đầu cự mãng rất có thể dài đến 11m. Đây là khái niệm gì? Ý vị này đầu này cự mãng rất có thể là trên thế giới dài nhất một đầu mãng xà. 13 năm trước đây tại Cản Vã Đại Sa Mạc xuất hiện qua một đầu thân dài vượt qua 10m mãng xà. Bất quá đã tại 7 năm trước tử vong, hơn nữa cái kia một đầu mãng xà, thân dài vì 11 mét nhiều một chút. Mà bây giờ đã bị phát hiện lại còn sống ở thế mãng xà bên trong, một cái lớn nhất mãng xà mới 9m nhiều. Đầu này mãng xà đầu kia mãng xà còn muốn dài 1 mét nhiều, lại tăng thêm đầu này mãng xà xuất hiện địa khu chính là tại Hoa Quốc, thoáng một cái liền để hắn cái này tại sinh vật khoa học lĩnh vực nghiên cứu mấy chục năm láo ra hỏa kích động lên. Giáo sư, căn cứ phùng triển đạo diễn lời nói đến xem. Bọn hắn phát hiện cái kia một đầu cự mãng địa điểm, đã hoàn toàn thâm nhập đến tảng cờ lạ dây núi. Cụ thể địa điểm tại kinh độ đông 116 độ, vĩ độ bắc 39 độ tọa độ này vị trí. Cái kia một nơi chúng ta trước kia còn đi khảo sát quá, ngài còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại một chỗ trong đầm lầy phát hiện không ít cá sấu, mới dừng tại một lần kia thời điểm còn bị hung hăng giật mình. Đường học dân nhớ một chút, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi. Gặp đây, người trẻ tuổi lại nói. Căn cứ phùng triển đạo diễn bọn hắn nói, cái kia một mảnh trong đầm lầy đã không có cá sấu, bọn hắn suy đoán là bị cái kia một đầu cự mãng cho nuốt lấy. Bất quá cái kia một đầu cự mãng mặc dù lớn, rất không có khả năng ăn hết nhiều như vậy cá sấu, ta hoài nghi những cái kia cá sấu đều bị cự mãng cho xua đuổi đi. Đường học dân nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, mãng xà ăn không được nhiều như vậy cá sấu. Nói đến đây lời nói thời điểm, trên mặt hắn tuôn ra một vòng không kịp chờ đợi vẻ mặt, sau đó lại nhìn về phía người trẻ tuổi, Tiểu Hồ, đã xác nhận đi, con mãng xà này là chăn gấm.
Ừm.
Hu Cơ gật đầu cười. Ha ha ha. Đường học dân cười to một tiếng, nói, như thế lớn chăn gấm, trước kia chưa hề xuất hiện qua, thật không biết nó là thế nào lớn đến từng này. Tiểu Hồ, lập tức tổ chức nhân thủ, chúng ta đi Phùng Triển đạo diễn phát hiện cự mãng địa phương tiến hành khảo sát, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy đầu kia cự mãng.
Được.
Hu Cơ dứt khoát lên tiếng, trên mặt ẩn ẩn hiện ra một vòng hưng phấn. Như thế lớn một đầu mãng xà, hắn cũng muốn tận mắt đi gặp. Rời khỏi đường học dân văn phòng về sau, hắn lập tức dựa theo đường học dân nói như vậy, bắt đầu đi tổ chức tương ứng nhân thủ. Mà liên tại ngoại giới bởi vì Phương Vân tồn tại mà huyên náo xôn xao thời khắc, tảng cỡ là trong dãy núi, Phương Vân thân thể lặng lặng nhúc nhích trên mặt đất. Hắn tại núi rừng bên trong đã tiềm hành hơn một tháng. Bởi vì không phải vội vã đi đường nguyên nhân, thật cũng không đi ra ngoài bao xa, đại đa số thời điểm hắn đều tại đi săn, tiến lên lộ tuyến cũng là quanh đi còn lại. Dù sao lần này hắn muốn tấn cấp, cần 6.5 vạn sinh vật năng lượng. Bất quá bây giờ, hắn đã đem sinh vật năng lượng tích lũy đến 43.620 điểm, khoảng cách thăng cấp xem ra cũng không xa. Dưới mắt trong rừng rậm nhiệt độ biến đổi nóng bỏng, xem ra đến giữa hè. Cảm giác được loại tình huống này qua đi, Phương Vân cũng thở dài một câu, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn biến thành một con rắn, đã một năm. Đinh, ký chủ thành công thu hoạch được 1 triệu điểm danh vọng giá trị, ban thưởng 7 điểm tích phân. Cũng liền ở thời điểm này, Phương Vân trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm, để hắn khẽ giật mình. Danh vọng giá trị, đột phá 1 triệu rồi. Phải biết, hắn là có tiến hóa bình cảnh, phải cần thông qua danh vọng giá trị thu hoạch được đẳng cấp cao hơn loài rắn huyết mạch, đột phá loại này bình cảnh. Nhất là hiện tại càng dài càng lớn, để Phương Vân cảm thấy tiến hóa bình cảnh đang ở trước mắt. Trước đó danh vọng giá trị một mực không có cái gì tăng trưởng, dưới mắt đột phá 1 triệu đại quan, để hắn chấn phấn dưới, không có mảy may chần chờ. Hắn lập tức ở trong lòng khẽ hô một câu. Hệ thống, điều ra bảng tin tức của ta. Chương 66, cá hồi lớn. Ký chủ, Phương Vân. Nhân vật, chăn gấm, loại biến dị. Trạng thái, thành niên thể. Sinh mệnh chu kỳ, 10 năm, có thể thông qua để cao huyết mạch kéo dài. Thế giới, Lam Tinh, loại địa cầu hành tinh. Danh vọng giá trị, 112540 10 triệu, hối đoái tiến hóa mô bản. Ký chủ thuộc tính liệt biểu, chưa triển khai. Đem bảng thông tin điều ra đến về sau, Phương Vân lực chú ý liếc mắt liền rơi vào danh vọng giá trị cái kia một cột bên trên, mà liền tại quan sát đến thời điểm, thanh danh của hắn giá trị cũng tại siêu siêu dâng đi lên. Lần này danh vọng giá trị tăng trưởng, tăng lên 7 điểm tích phân. Phương Vân trong lòng khẽ động, lúc trước hắn tích phân còn thừa lại 4 điểm, dưới mắt lại tăng trưởng thêm 7 điểm tích phân trị số đạt đến 11 điểm. Bất quá bây giờ hắn đã không có kỹ năng có thể thêm điểm. Không biết lần này sau khi đột phá, có thể hay không đổi mới bước phát triển mới kỹ năng. Phương Vân trong lòng trầm ngâm, lần này sau khi đột phá, hắn có thể thu hoạch được 13 điểm tích lũy, tổng tích phân sẽ đạt tới 24 điểm. Dạng này tích phân số lượng là lúc trước hắn chưa hề đạt tới qua, Phương Vân suy đoán, lần này cần phải có thể đổi mới bước phát triển mới kỹ năng. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ không lại đổi mới đưa ra hắn kỹ năng tình huống. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn không khỏi hiện ra một vòng nội vàng, muốn nhanh chóng tấn cấp thành công. Nhìn xem đến cùng còn có hay không mới kỹ năng xuất hiện. Tâm thần thu liễm dưới, Phương Vân nhìn chăm chú hướng bốn phía lướt qua, ngay sau đó lại đem đầu cho phủ phục xuống, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nếu như lúc này hình dạng của hắn bị người cho đột nhiên nhìn thấy, e sợ có thể đem người dọa cho choáng. 11 mét lớn lên thân thể, chân nhắn vảy giáp, giữ tợn con người, để hắn xem ra vô cùng đáng sợ. Đây là một đầu chân chính cự thú, có thể cùng những viễn cổ đó cự thú tranh bá kinh khủng tồn tại. Nhưng mà hắn lại xuất hiện ở trước mắt trong rừng, không hề nghi ngờ, hắn sẽ trở thành cái này một mảnh rừng cây đỉnh cấp loài săn mồi, không có cái gì động vật dám đi trêu chọc hắn. Thời gian lại qua 3 ngày. Phương Vân vẫn luôn đang tìm kiếm một chỗ có thể cung cấp hắn dừng lại địa phương, bất quá một mực đều không có tìm tới địa điểm thích hợp. Vù vù. Phương Vân cái kia thân thể cao lớn từ trên mặt đất nhúc nhích mà qua, giờ khắc này ở phía trước, một đoạn tráng kiện rễ cây ngăn trở hắn đường đi. Đầu của hắn khẽ nâng. Từ cái này một đoạn rễ cây đỉnh núc nhích đi qua. Rễ cây đối diện là một mảnh ruộng dốc phía trên có một con gà rừng ngay tại mổ thức ăn. Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy từ rễ cây đằng sau bỏ ra tới Phương Vân, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó chớp động lên cánh hướng nơi xa bay ra ngoài.
Ừm.
Đột nhiên, Phương Vân tiến lên bên trong thân thể dừng lại, đầu của hắn cao cao nâng lên, làm ra một cái nghiêng thai lắng nghe động tác.
Vù vù, vù vù.
Tại phía trước, một trận tiếng nước chảy truyền đến, trong lòng hắn không khỏi khẽ động, cùng lúc đó, lưỡi rắn cũng trong không khí cuốn lên xuống. Quả nhiên, hắn trong không khí cảm giác được ướt át hơi nước. Phía trước có sông. Phương Vân đến có kết luận. Cũng không biết phía trước cái kia một dòng sông lớn nhỏ thế nào, nếu như nơi đó có đầy đủ đồ ăn, hắn ngay tại vùng này ở giữa dừng lại thêm một đoạn thời gian. Trực tiếp hướng phía trước nhúc nhích mà ra, ước chừng tại 2 dặm về sau, Phương Vân gặp được cái kia một dòng sông. Đầu sông này không để cho hắn thất vọng, có chừng rộng 30 mét. Bất quá nước sông tương đối cạn, đoán chừng cũng chỉ có 40-50cm sâu. Ở chỗ này hắn căn bản là không có cách nào trốn ở lớp nước bên trong tập kích con mồi, đồng dạng, hắn cũng không có gặp cái gì cá sấu loại hình tồn tại. Nhưng Phương Vân tại nhìn thấy cái này một đầu dòng sông đệ nhất khắc, hắn liền quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì tại cái này một đầu dòng sông bên trong, có trên 100 đuôi cá ngay tại đi lên lưu ra sức du động mà đi. Cá hồi lớn. Tại cái này một đầu dòng sông bên trong, thình lình đang có lấy một đám cá hồi đang tiến hành di trú hành động. Cá hồi lớn là một loại di trú tính loại cá, bọn chúng đang lớn lên đằng sau, sẽ tiến vào trong biển sinh hoạt, khi chúng nó thân thể thành thục về sau, liền sẽ di trú đến ra đời địa điểm đẻ trứng. Mà di trú mùa, bình thường tại 3-4 tháng phần bắt đầu, đến 8, tháng 9, hoặc là 9, lúc tháng 10, bọn chúng đến đẻ trứng địa điểm. Không nghĩ tới, Phương Vân lại tới đây, vừa vặn đụng phải một đám cá hồi lớn, xem ra bọn chúng chính đồ kinh cái này một mảnh núi rừng, sau đó hướng chúng nó đẻ trứng mà đi. Này một đám cá hồi lớn vẫn là ít, bất quá không biết bọn chúng là tiên phong bộ đội, vẫn là sau cùng một đoàn cá hồi lớn. Phương Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy này một đám cá hồi lớn rất có thể là tiên phong bộ đội. Hiện tại cần phải tại tháng 6, thời gian vẫn còn tương đối sớm. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn phán đoán sai lầm. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phương Vân đều quyết định chờ ở chỗ này một chút. Làm ra quyết định về sau, Phương Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía trong nước sông du động cá hồi lớn. Những thứ này cá hồi lớn đặc biệt lớn, có thậm chí có hơn 5kg, nhìn qua thơm ngon cường tráng, dẫn ra lấy nào đó con đại mãng xà muốn ăn. Làm Phương Vân thân thể xâm nhập vào dòng nước bên trong thời điểm, những cái kia cá hồi lớn không có trốn tránh, hoặc là hướng dòng sông phía dưới rút lui trở về, chỉ là ra sức hướng phía trước bên cạnh du động mà ra. Đây là sứ mạng của bọn nó, mặc kệ ven đường gặp được cái gì, đều chỉ sẽ thẳng tiến không lùi. Phương Vân ánh mắt tại dòng nước bên trong xem kỹ lấy, cuối cùng rơi vào một đầu tối thiểu có 10 cân cá hồi lớn trên thân. Mục tiêu khóa chặt, cá hồi lớn, siêu lớp cá xương, bộ cá hồi, có thể cung cấp sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Phương Vân lưới rắn phun ra nuốt vào xuống, làm ra một cái liếm bờ môi động tác. Cái này, hắn không chần chờ nữa, bá một tiếng, Phương Vân bỗng nhiên hướng một đầu cá hồi lớn nhào cắn qua đi, cái kia một trương miệng to như chậu máu lập tức liền cắn lấy trên người của đối phương. Soạn. Phương Vân đang cắn cái kia một đầu cá hồi lớn ngẩng đầu lên, cái sau tại bên trong miệng ra sức giằng co. Nó du động đến nơi này, trải qua ngàn hiểm, đủ để đã chứng minh nó cường tráng, nhưng điểm ấy lực lượng tại Phương Vân trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý. Hàm răng của hắn giống như đinh thép đâm vào cá hồi lớn trong thân thể, hai cái liền đem chi nuốt vào trong bụng. Sinh vật năng lượng tới tay. Phương Vân ánh mắt, tiếp tục tại dòng sông bên trong liếc nhìn. Trong nước sông, cá hồi lớn đặc biệt nhiều, hơn nữa bởi vì đi ngược dòng nước nguyên nhân. Tốc độ tương đối không nhanh, rất tốt bắt giữ. Lại nuốt ăn 13 đầu cá hồi lớn, Phương Vân đình chỉ đi săn, bởi vì những cái kia cá hồi lớn đã hướng lên trên bờ chạy đi. Hắn không có theo sau, bởi vì tại nơi này, có một cái sườn dốc, nếu như về sau thật sự có nhóm lớn cá hồi lớn di trú đi lên, nơi này sẽ là một cái tuyệt hảo đi săn địa điểm. Nhìn sắc trời một chút, lúc này sắc trời đem ám, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Tốt nhất là một gốc cổ thụ. Đặt tới dòng sông mặt khác một bên về sau, đầu của hắn hướng bốn phía liếc nhìn, lít nha lít nhít cổ thụ sừng sững tại cái này một mảnh rừng cây trong lúc đó. Bất quá phần lớn cao thẳng. Loại kia cây cối không phải Phương Vân lựa chọn mục tiêu. Một lát sau đằng sau, hắn tìm được một gốc thích hợp hắn nghỉ ngơi cổ thụ. Cái này một gốc cổ thụ cực kỳ khổng lồ, nó có được khổng lồ tán cây, mặc dù cũng rất cao, nhưng thân cây phân nhánh địa phương tương đối thấp lùn, Phương Vân hoàn toàn có thể nhúc nhích đi lên. Thuận thân cây bò lên, Phương Vân đem thân thể treo ở cái kia một đoạn trạc cây phía trên. Lúc này bóng đêm đã phi thường nồng nặc, trong rừng rậm một mảnh đen kịt. Nương theo lấy loại này hắc ám tia sáng, còn có loại kia vô cùng tĩnh mịch không khí, chỉ là ngẫu nhiên từ đằng xa truyền đến một con mệt mỏi chim hót vang hoặc là tẩu thú gầm rú. Cái này ngược lại để rừng cây lộ ra càng thêm tĩnh mịch tiến tĩnh. Nếu như là một người bình thường một mình ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, đoán chừng sẽ bị dọa khóc, nhưng Phương Vân lúc này ở tại trên trạc cây, một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Hắn hướng nơi xa quên thêm vài lần, sau đó bắt đầu chuẩn bị giấc ngủ, bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chính mình trước đó sơ sót sự tình. Chương 67, thần thời gian đi săn. Cá hồi lớn di trú hành trình, đều là từ Hải Dương đến nơi sinh nước ngọt trong sông, nói cách khác, này một đám cá hồi lớn là từ Hải Dương mà tới. Nếu như hắn thuận cái này một đầu dòng sông một mực hướng xuống, liền có thể đến Hải Dương. Lúc trước thời điểm, hắn vẫn muốn tiến về giống như là Amazon rừng mưa nhiệt đới còn có châu Phi đại thảo nguyên địa phương như vậy, bất quá hắn với cái thế giới này địa lý hai mắt đen thui. Nếu là thực sự không có cách nào đi rừng mưa hoặc là đại thảo nguyên, Phương Vân nghĩ đến, đi Hải Dương nhìn xem cũng không tệ. Hải Dương vô cùng rộng lớn, hơn nữa có được phong phú con mồi tài nguyên, đối với hắn mà nói chính là thiên đường nơi bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại loại này địa phương sống sót xuống. Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Vân quyết định chủ ý, chờ qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền xuôi dòng mà xuống, đi Hải Dương nhìn xem. Mà tại trong lúc này, đến làm cho thực lực của mình biến đổi càng mạnh. Dù sao tại trong Hải Dương, thế nhưng là có không ít động vật hung mãnh, đối với hắn có uy hiếp. Nghĩ đến đây, Phương Vân bắt đầu ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, hắn từ trong ngủ mê hồi tỉnh lại, lập tức bỏ xuống cây, bắt đầu đi săn hành trình. Hắn đầu tiên đi vào trên bờ sông nhìn một chút, phát hiện trong nước sông tạm thời chưa từng xuất hiện cá hồi lớn, hắn cũng không có quá mức sốt ruột, mà là trực tiếp hướng dòng sông bờ bên kia du động đi qua. Sáng sớm rừng cây hiện ra một cỗ thanh lãnh, không khí cũng đặc biệt ướt át. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong hô hấp sẽ cho người một loại thấm vào ruột gan cảm giác, bất quá Phương Vân lại cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì ướt át không khí xử đến hắn lưỡi rắn không phát huy được bao lớn tác dụng. Ven đường gặp được không ít tiểu động vật, nhưng phần lớn đều là hết xanh. Lấy Phương Vân tình huống hiện tại, tự nhiên chướng mắt điểm này hết xanh có thể mang cho hắn năng lượng. Thân thể vù vù từ trên mặt đất nhúc nhích mà qua, ánh mắt của hắn bốn phía quét mắt, đột nhiên, thân thể lập tức dừng lại. Hắn phát giác được một điểm dị dạng động tĩnh. Tê tê. Lưỡi rắn lại tại trong không khí quấn lên xuống, cũng tương tự cảm giác được một điểm dị dạng mùi. Phương Vân phân biệt phía dưới hướng, sau đó hướng một nơi nhúc nhích tới, tại một nhún lùn cây ở giữa dừng lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lùm cây hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở bên ngoài, đứng vững hai con dê rừng. Hai con dê rừng trong rừng gặm ăn tới cỏ, hoàn toàn không có chú ý tới, mình đã bị tử thần cho tập trung vào. Tại Phương Vân nhìn chăm chú dê rừng thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang lên, bảo hắn biết cái này hai con dê rừng cơ bản tin tức. Mỗi một cái đều có thể cho hắn cung cấp 500 điểm sinh vật năng lượng. Không tệ, mới ra ngoài không bao lâu, liền thu hoạch 1.000 điểm sinh vật năng lượng. Phương Vân đã đem cái này hai con dê rừng cũng làm là chính mình vật trong bàn tay. Hắn toàn thân cơ bắp đông nhiên căng cứng, sau một khắc, thân thể giống như là một cây kéo căng lò xo chảy ra mà ra. Bá! Khổng lồ thân thể từ lùm cây ở giữa nhảy lên mà ra, một ngụm nhào cắn về phía trong đó một đầu dê rừng, đang cắn bên trong nháy mắt, hắn liền hướng trong máu thịt nó rót vào tiến vào một cỗ nọc độc. Lập tức, nhả ra, quay đầu nhìn về phía một cái khác dê rừng. Cái này một hệ liệt động tác cực nhanh. Phảng phất tại trong chớp mắt hoàn thành. Lúc này, một cái khác dê rừng vừa vặn kịp phản ứng, chạy nhảy ra ngoài cách xa hai bước, tốc độ của nó mở ra hoàn toàn, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn ra ngoài. Vù vù. Phía sau, Phương Vân nhanh chóng đuổi tới. Hai người tốc độ đều không khác mấy, bất quá Phương Vân tốc độ rõ ràng liền muốn nhanh hơn một chút, ước chừng tại 2 phút đồng hồ về sau, Phương Vân đem cái này một đầu dê rừng cho nhào cắn trên mặt đất. Không có chút điểm ngoài ý muốn, dê rừng bị Phương Vân cho nuốt vào trong bụng. Về tới trước đó cái kia một nhún lùn cây bên cạnh, đầu kia bị kỳ độc chết dê rừng vẫn còn, bỏ ra mấy phút, hắn lại đem cái này một đầu dê rừng cho nuốt vào. Một lần hành động ăn hết hai đầu dê rừng về sau, Phương Vân tiếp tục trong rừng tuần tra. Không nhanh không chậm, thời gian đi tới giữa trưa, Phương Vân cũng gần như nhúc nhích 10 km khoảng cách, tại trong lúc này hắn lại nuốt vào hai cái con mồi. Tổng cộng cho hắn cung cấp 860 điểm sinh vật năng lượng. Ừm. Tiến lên bên trong Phương Vân bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó nhìn về phía trước hắn. Chỉ thấy tại phía trước, một con trai trai lợn rừng hừ hừ đi qua, thỉnh thoảng còn đem đầu tiến đến lùm cây thỉnh thoảng người phía dưới gốc cây ủi hai lần. Mục tiêu khóa chặt, á trưởng thành lợn rừng, lớp cỏ vú, bộ gốc chán, có thể cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Vân cơ bắp dần dần kéo căng, đang chuẩn bị tới một cái tấn mãnh một kích, bất quá sau một khắc, hắn ý nghĩ bỗng nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, hắn khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một cây đại thụ phía sau. Chỉ thấy ở nơi đó, một đầu manh thú cái bóng ẩn ẩn có thể hiện. Báo đốm. Tại cái kia một cây đại thụ phía sau, thình lình đang trốn lấy một con báo đốm. Mục tiêu khóa chặt, báo đốm, lớp cỏ vú, bộ ăn thịt, có thể cung cấp 1.600 điểm sinh vật năng lượng. Cái này một đầu báo đốm, so Phương Vân tại đầm lầy bên kia gặp phải đầu kia báo đốm cung cấp sinh vật năng lượng muốn ít một chút, nhưng cũng coi như tốt vô cùng. Nguyên bản chuẩn bị săn giết con heo rừng nhỏ kia, nhưng Phương Vân lúc này lại có những tính toán khác. Thân thể của hắn lẳng lặng cuộn tròn tại lùm cây đằng sau, phảng phất căn bản cũng không có đi săn ý tứ. Đối diện cái kia một đầu báo đốm, chần chừ một lúc về sau, đột nhiên từ đại thụ mặt khác một bên thò đầu ra, sau đó nhìn thẳng đối diện cái kia một đầu á trưởng thành lợn rừng. Xem ra, nó cũng để mắt tới cái này một đầu lợn rừng. Phương Vân tại sau lùm cây quan sát vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên nhìn thấy cái kia một đầu báo đốm lùn người xuống, sau một khắc, đột nhiên hướng cái kia một đầu lợn rừng cho chạy ra ngoài. Lợn rừng bị kinh sợ muốn chạy trốn, nhưng chỉ vẹn vẹn là chạy 4-5 mét khoảng cách, liền bị báo đốm cho nhào cắn trên mặt đất. Báo đốm hàm răng thật chặt cắn lợn rừng, coi bộ dáng, đã đem lợn rừng yết hầu cho cắn nát. Mà dưới mắt cái này một đầu báo đốm từ cái kia một cây đại thụ phía sau thoát ra, hoàn chỉnh thân ảnh cũng rơi vào đến Phương Vân tầm mắt bên trong. Cái này một đầu báo đốm hình thể so trước đó Phương Vân nhìn thấy cái kia một đầu thoáng nhỏ một chút, nhưng tương tự cường tráng. Ngay tại cái này một đầu báo đốm đem lợn rừng cho cắn chết, đang chuẩn bị kéo lấy lợn rừng rời khỏi thời khắc, lùm cây đằng sau Phương Vân xuất thủ. Bá một tiếng. Hắn trong nháy mắt lực buộc phát rất mạnh, trong chớp mắt liền chạy ra ngoài mười mấy thước khoảng cách, báo đốm miệng vung lỏng, liền muốn chạy trốn mà ra, nhưng nó phản ứng vẫn là chậm một nhịp, bị Phương Vân cho cắn một cái. Trực tiếp đem cái này một đầu báo đốm cho treo cổ về sau, Phương Vân vung lỏng ra đối phương, sau đó trở lại lợn rừng bên kia trước đem cho nuốt tiến vào trong bụng. Lập tức, hắn lại đi tới báo đốm bên này, bắt đầu lại từ đầu, từng ngụm đem báo đốm nuốt xuống bụng. Hô! Liên tiếp ăn hết hai đầu mánh thú, bụng của hắn không khỏi phồng lớn. Phương Vân không có lưu tại nơi này chờ đợi đồ ăn tiêu hóa, mà là trực tiếp hướng phía trước nhúc nhích mà ra, cái này vận khí của hắn không giống trước đó tốt như vậy. Liên tiếp leo ra đi chừng 30 km, hắn cũng không có gì thu hoạch. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, thân thể của hắn bỗng nhiên một trận, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước. Chương 68, dị hung xuất hiện. Phương Vân ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể tùy theo chậm rãi nhúc nhích ra ngoài. Chỉ thấy tại phía trước một chỗ rừng cây bên cạnh, đang có lấy mấy chương màu trắng giấy đóng gói, bên trên in 20 lương khô chữ. Loại này giấy đóng gói thoái biến tốc độ rất nhanh, an toàn không ô nhiễm. Dưới mắt cái này mấy chương giấy đóng gói, đã sắp hòa tan đến trong đất bùn. Có người tới qua nơi này. Phương Vân đến có kết luận. Hắn không khỏi suy tư, đến cùng là ai lại thâm nhập đến cái này một mảnh trong rừng. Trước đó tại đầm lầy bên kia gặp một cái đoàn làm phim, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây người, lại là cái gì thân phận. Có thể đi vào loại địa phương này người, bình thường đều là khảo sát đội, hoặc là nói, thợ săn trộm. Phương Vân ánh mắt nghiêm nghị xuống. Hắn quyết định không hướng bên kia đi tới. Mặc kệ lưu lại giấy đóng gói người là thân phận gì, hắn đều không muốn cùng chi tiếp xúc. Thay đổi đầu, Phương Vân bắt đầu hướng lúc đến đường trở về. Ước chừng đến buổi tối tốt, Phương Vân về tới dòng sông bên kia, vẫn là không có nhìn thấy nhóm lớn cá hồi lớn di trú tình huống, cái này khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lại qua một buổi tối, nguyên bản Phương Vân còn chuẩn bị ra ngoài đi săn. Bất quá một ngày này rơi xuống một trận mưa lớn. Mưa rơi rất lớn, hắn không có đội mưa ra ngoài đi săn, mà là ngốc tại trên đại thụ nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng tối nước mưa ngừng, hắn đi bờ sông nhìn thoáng qua, phát hiện dòng sông mực nước biến đổi cao hơn một chút, hơn nữa tại hạ du lại có một nhỏ bầy cá hồi lớn bơi đến nơi này. Hắn không có buông tha này một đám cá hồi lớn, phấn đấu đến tối về sau, hắn nuốt ăn 6-70 đầu cá hồi lớn, hết thể đạt được hơn 5.000 điểm sinh vật năng lượng. Mà tới được lúc này, hắn sinh vật năng lượng rốt cuộc đạt đến yêu cầu, có thể tiến hành thứ 13 lần tiến hóa. Tiến hóa. Dưới đại thụ, Phương Vân ở trong lòng trầm giọng nói một câu. Mà liền tại thanh âm rơi xuống đằng sau, một trận ma ma ngứa một chút cảm giác từ trong lòng hiện lên. Thân thể của hắn không tự chủ vặn mẹo. 10 phút đồng hồ, hắn thành công chút bỏ một con rắn ra, tiến hóa thành công. Phương Vân xét lại dưới thân thể của mình, chợt chính là ở trong lòng thầm nghĩ, không biết lần này có thể hay không đổi mới bước phát triển mới kỹ năng. Trong lòng hắn thình thịch khẽ động, vội vàng ở trong lòng khẽ hô một tiếng. Hệ thống, triển khai ta thuộc tính liệt biểu. Bất quá tại tiếng hô hoán rơi xuống về sau. Tại bảng hệ thống bên trên thì là xuất hiện hai đạo tin tức. Ký chủ thứ 13 lần tiến hóa thành công, đẳng cấp tăng lên tới cấp 14, ban thưởng 13 điểm tích lũy. Tích phân giá trị đạt tới 24 điểm, trước mắt có thể tu tập kỹ năng, phải chăng xem xét. Nhìn thấy bảng hệ thống lên đạn ra cái này hai đạo tin tức, Phương Vân nao nao, chợt chính là vui mừng, đây là có mới kỹ năng. Hắn ngay tại trong lòng nói, xem xét trước mắt có thể tu tập kỹ năng. Trong đầu màn sáng lóe lên, ngay sau đó xuất hiện mặt khác một mảnh văn tự. Ánh mắt của hắn tùy theo tại trên đó tinh tế xem. Tự động khép lại, kỹ năng bị động, lựa chọn bản hạng kỹ năng, ký chủ tại tao ngộ thương thế lúc, bản hạng kỹ năng sẽ tự động phát động, nhanh chóng chữa trị ký chủ thương thế. Mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 15 điểm tích lũy giá trị, trước mắt đẳng cấp 05. Cốt giáp cường hóa, kỹ năng bị động, lựa chọn bản hạng kỹ năng, ký chủ vảy giáp cùng xương cốt đều sẽ có được cường hóa, lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại, đồng thời, đề cao mạnh kháng giá lạnh cùng kháng nóng bức năng lực. Mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 15 điểm tích lũy, trước mắt đẳng cấp 05. Tật phong chi ảnh, kỹ năng chủ động, lựa chọn bản hạng kỹ năng, ký chủ nhanh nhẹn, tốc độ hai hạng kỹ năng sẽ đạt được cường hóa, trong đó lấy cường hóa tốc độ làm chủ, sử dụng kỹ năng đấy lúc, đem đại lượng tiêu hao thể lực. Mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 15 điểm tích lũy, trước mắt đẳng cấp 05. Xem hết cái này một mảnh đổi mới đi ra văn tự, Phương Vân trong lòng không khỏi phân chấn, quả nhiên xuất hiện kỹ năng mới. Bất quá hắn như là thường ngày, lại lâm vào đến xoắn suýt bên trong, không biết nên thêm điểm cái nào kỹ năng. Trước đó hắn tích phân giá trị còn thừa, bất quá dưới mắt soát ra mới kỹ năng về sau, lập tức liền không đủ. Hắn hiện tại chỉ có 24 điểm tích phân, chỉ đủ thêm điểm một cái kỹ năng. Ba cái kỹ năng bên trong, hắn chủ yếu tại tự động khép lại cùng cốt giáp cường hóa bên trong xoắn suýt, một cái là hồi máu, một cái là thêm phòng. Đương nhiên, tật phong chi ảnh cái này một cái kỹ năng hắn cũng thật thích, dùng để bắt con mồi không sai, nhưng dưới mắt tốc độ của hắn đã tốt vô cùng. Vận tốc cần phải tại 60 km trái phải. Hắn con mồi đại đa số đều không khác mấy tại cái này một cái tốc độ, nhưng làm sao hắn ngụy trang, nhanh nhẹn, thể lực các loại chờ thuộc tính mạnh hơn so với đối phương. Cho nên trên một điểm này không cần quá nhiều hao tốn sức lực. Hơn nữa đại lượng tiêu hao thể lực dạng này một cái giới hạn cũng làm cho hắn cảm thấy cố kỵ. Nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng hắn đem tích phân tiêu vào cốt giáp cường hóa cái này một cái kỹ năng bên trên. Lúc này, Phương Vân liền phát giác được chính mình vảy giáp phát sinh một chút cải biến, màu sắc xem ra không bằng trước đó như vậy bóng loáng chói sáng, nhưng biến đổi càng có chất cảm giác. Đồng thời hắn cũng phát giác được chính mình xương cốt đang phát sinh biến hóa, nhất là để hắn kinh ngạc chính là hàm răng của hắn cùng răng độc cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mãng xà tại bắt giết con mồi lúc có khả năng sẽ đứt đoạn hàm răng của mình, nhưng dưới mắt đi qua cường hóa về sau, hắn liền không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh. Cảm nhận được biến hóa của mình về sau, Phương Vân trong lòng một trận hài lòng. Nỗi lòng thu liễm về sau, Phương Vân lại tại trong lòng kêu gọi lên hệ thống, chuẩn bị xem xét hắn thuộc tính biến hóa. Mà tại tiếng kêu rơi xuống về sau, tại trong đầu cái kia một màn ánh sáng bên trên văn tự tùy theo đổi mới đi qua. Chương 69, cuối cùng cũng có thu hoạch. Ký chủ thuộc tính liệt biểu. Đẳng cấp, 14. Sinh vật năng lượng, 40-150.000, săn giết con mồi thu hoạch được, dùng cho ký chủ tiến hóa. Tích phân, 9, tấn cấp thời điểm do hệ thống ban thưởng, dùng cho hối đoái kỹ năng. Thân dài, 13m. Đường kính, 40cm. Lực lượng, 1.100. Phòng ngự, 255. Tốc độ, 42. Nhanh nhẹn, 130. Tinh thần, 47. Thể lực, 40. Kỹ năng, cốt giáp cường hóa, 15, mắt cấp kỹ năng đã ẩn tàng. Phương Vân ánh mắt phụ thuộc tính trên bảng từ trên xuống dưới đảo qua, lần này hắn thân dài lại tăng trưởng thêm 2m, đạt đến 13m, đường kính cũng có được 40cm. Hắn hiện tại hình thể đã phi thường khổng lồ, giống như là trước kia trên địa cầu tồn tại qua lớn nhất mãng xà. Tỷ tạ nộ bộ ạ, chăn khổng lồ, cũng liền không sai biệt lắm cái này hình thể. Lấy hắn hiện tại hình thể, đều có thể nuốt ăn láo hổ, sư tử loại này manh thú. Duy nhất để bất ước chính là, lần tiếp theo muốn thăng cấp, cần tích lũy 120.000 sinh vật năng lượng. Nên đi săn. Phương Vân ở trong lòng nói một câu, lập tức nhúc nhích ra ngoài. Hắn theo thường lệ đi trước bờ sông, nhìn xem có hay không cá hồi lớn bơi lên tới. Trên bờ sông, Phương Vân ngẩng đầu hướng hạ du nhìn lại. Ngoại trừ vù vù lưu động dòng nước bên ngoài, hắn không có gặp vật gì khác. Còn chưa tới sao? Phương Vân trong lòng cũng có chút chần chờ, cá hồi lớn đại bộ đội, đến cùng là đã vượt qua vùng này, vẫn là như cũ đang đổi đường. Vẫn là đi trong rừng đi săn đi. Thở dài một câu, hắn cái này chuẩn bị xoay người rời khỏi, bất quá cũng liền ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn bỗng nhiên một trận. Một trận dòng nước phun trào thanh âm vang lên. Đầu của hắn lệch ra, hướng tiếng nước chảy vang lên địa phương nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở bên kia, một đầu màu xanh đen cá hồi lớn đang từ hạ du dồn dập bãi động vây đuôi, hướng hắn bên này ra sức du động đi lên. Nơi này là một cái thật dài sơn dốc, khoảng cách tầm chừng 50 thước, mới đầu độ dốc đến không thế nào đột ngột, nhưng càng lên cao, độ dốc càng lớn. Nhất là đến cuối cùng, là một cái khoảng 3 mét gần như thẳng đứng sơn đồi. Cá hồi lớn từ dưới vừa nghĩ muốn bơi lên đến, nhất định phải từ dòng nước bên trong nhảy lên thật cao mới được. Cái kia một đầu màu xanh đen cá hồi lớn ra sức từ hạ du du động đến đoạn nhai bên kia, chỉ thấy nó bỗng nhiên nhảy lên, đúng là vọt lên cao đến 2 mét, mắt thấy là phải rơi vào thượng du dòng nước bên trong. Lúc này, Phương Vân cổ dương lên, một ngụm liền đem chi cho cắn, sắc nhọn hàm răng trong nháy mắt liền đâm vào cá hồi lớn huyết nhục bên trong. Ừm, hàm răng quả nhiên biến đổi càng thêm sắc bén. Phương Vân hai cái đem đầu này cá hồi lớn nuốt vào trong bụng, ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm hạ du. Một giây, hai giây. Qua không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ về sau, một trận dày đặc dòng nước phun trào thanh âm vang lên. Chỉ thấy từ cái kia hạ du, có một mảng lớn cá hồi lớn du động tới. Cá hồi lớn đại bộ đội, tới. Cuối cùng đợi đến các ngươi. Phương Vân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, ngay từ đầu hắn còn sợ hai chính mình chờ ở chỗ này là hưởng phí công phu. Dưới mắt xuất hiện một màn này, thì đã chứng minh hắn đoán tính chính xác. Vù vù. Lít nha lít nhít cá hồi lớn từ hạ du lội thật nhanh đi lên, rất nhanh. Nhóm đầu tiên cá hồi lớn đi tới cái kia một đạo sườn đồi phía dưới. Vèo. Một đầu cá hồi lớn, ngang nhiên không sợ từ dòng nước bên trong vọt lên, vây đuôi hơi bãi động, vung rơi xuống giọt giọt phóng ánh giọt nước, giảm bớt lấy trọng lượng của mình. Đông. Đầu này cá hồi lớn từ không trung rơi xuống, nó còn thiếu một chút liền bay vọt lên đoạn ngai, nhưng thất bại chính là thất bại, nó chỉ có thể lần nữa tới quá. Sườn đồi phía trên, há hốc mồm chờ lấy cái kia một đầu cá hồi lớn bay lên, Phương Vân cũng thất vọng xuống. Bất quá, rất nhanh hắn lại tìm được một cái khác mục tiêu. Lại một đầu cá hồi lớn từ dòng nước bên trong vọt lên, muốn bay vọt qua sườn đồi, đầu này cá hồi lớn nhảy rất cao, nó hoàn toàn có cơ hội bay vọt qua sườn đồi. Nhưng nó còn chưa rơi vào đến thượng du trong nước, liền bị Phương Vân cho cắn một cái, cắn hai cái sau tùy theo nuốt vào trong bụng. Phương Vân tồn tại, cũng không có ngăn cản những thứ này cá hồi lớn dừng lại bước chân, một đầu không sợ chết bắt đầu tiến hành cá vượt long môn tiến hành. Mà Phương Vân canh giữ ở sườn đồi phía trên, thì là ăn một cái đại bão. Hắn sinh vật năng lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày này thời gian, hắn đều tại bắt giữ cá hồi lớn, hắn cũng không nhớ rõ chính mình nuốt nhiều ít đầu, chỉ biết mình sinh vật năng lượng, đã đạt đến 17,000 số lượng. Bởi vì cá hồi lớn đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cho nên ban đêm Phương Vân cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục ở tại trong nước sông bắt giữ cá hồi lớn. Bất quá hắn phát hiện buổi tối đi săn hiệu suất sẽ thấp không ít. Hơn nữa có chút ảnh hưởng ngày thứ hai đi săn. Cho nên Phương Vân cuối cùng vẫn thành thành thật thật tại ban ngày bắt cá, ban đêm nghỉ ngơi một hồi thời gian. Đương nhiên, hiện tại hắn không cần nghỉ ngơi bao lâu liền có thể bảo trì tinh thần sung mãn. Đi ngủ đối với hắn mà nói, càng nhiều giống như một chủng tập quán. Nếu như mỗi ngày đều có nhiều như vậy cá hồi lớn cung cấp chính mình đi săn liền tốt. Phương Vân nhìn qua phía dưới cái kia một mảnh nhảy vọt mà lên cá hồi lớn, ở trong lòng nghĩ đến, dạng này hắn hoàn toàn không bao lâu liền sẽ trở thành trên địa cầu nhất là khổng lồ sinh vật. Đáng tiếc, dạng này săn bắn cơ hội cũng không nhiều. Lắc lư dưới đầu, Phương Vân bắt đầu chuyên tâm đi săn. Như vậy đi săn kéo dài sau 4 ngày, cá hồi lớn số lượng bắt đầu ở giảm bớt, mà tới được hiện tại, Phương Vân sinh vật năng lượng tính gộp lại đến 70.000 số lượng. Đây là một con số kinh khủng. Phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn tại cái này 4 ngày thời gian bên trong tích lũy lại tới sinh vật năng lượng. Vèo. Một đầu cá hồi lớn vọt lên. Phương Vân rỗi ra cổ đi bắt giữ cái trước, bất quá đối với khoảng cách phán đoán thoáng xảy ra chút sai lầm, để đầu này cá hồi lớn rơi xuống thượng du dòng nước bên trong, nhanh chóng bơi ra. Phương Vân không có đi để ý tới đầu này may mắn cá hồi lớn, mà là đem lực chú ý rơi vào đoạn nhai phía trên cái khác cá hồi lớn trên thân. Vèo. Lại là một đầu cá hồi lớn vọt lên, bất quá đầu này cá hồi lớn không giống nó trước đó vị kia đồng bạn may mắn, bị Phương Vân cắn một cái thân thể, hai lần liền bị nuốt tiến vào bụng. Không biết đợi đến trận này gì chú kết thúc sau, ta sinh vật năng lượng trả lời sẽ không đạt tới 100.000 điểm. Phương Vân ở trong lòng trầm ngâm dưới. Không biết đằng sau còn có bao nhiêu cá hồi lớn, nhưng dưới mắt có thể cảm giác được chính là, bọn chúng số lượng tại một ngày giảm bớt. Phương Vân rất muốn một lần nữa thăng cấp, bởi vì như vậy, hắn liền có thể thêm điểm tự động khép lại kỹ năng kia. Siêu cường phòng ngự, lại tăng thêm vô hạn hồi máu, đem để hắn biến đổi chân chính không thể ngăn cản. Cũng không biết ông trời có thể hay không để hắn toại nguyện. Để hắn ở chỗ này đem sinh vật năng lượng tăng lên tới 10 cấp độ. Giống. Bất quá ngay tại đi săn thời khắc, từ dòng sông bờ bên kia trong rừng đột nhiên có một đạo thú giống truyền ra, lập tức để hắn thất thần. Ngưng tạm, hắn đem ánh mắt hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn ra ngoài, qua 2 phút đồng hồ về sau, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ bên kia đi ra. Chương 70, lấy gấu làm mồi nhử. Bên kia bờ sông xuất hiện ba đầu động vật, một lớn hai nhỏ, là toàn gia. Tứ chi nhúc nhích trên mặt đất. Trên người bộ lông bày biện ra một loại màu nâu. Gấu ngựa. Dưới mắt xuất hiện tại Phương Vân tầm mắt bên trong, rõ ràng là ba đầu gấu ngựa. Cái kia một đầu lớn gấu ngựa, hiển nhiên là một vị mẫu thân, mà đổi thành bên ngoài hai đầu gấu ngựa, thì là hùng hải tử. Mục tiêu khóa chặt, gấu ngựa, lớp cỏ vú, bộ ăn thịt, có thể cung cấp 4.500 điểm sinh vật năng lượng. Mục tiêu khóa chặt, gấu ngựa con non, lớp cỏ vú, bộ ăn thịt, có thể cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng. Tại Phương Vân nhìn chăm chú đối diện ba đầu gấu ngựa thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo tại trong đầu vang lên. Cái này khiến Phương Vân ánh mắt lập tức rơi vào cái kia một đầu gấu cái trên thân. Cái này một đầu gấu cái có dài 2 mét, vai cao tại 1 mét 2 trái phải, nhìn qua phi thường tác dụng uy hiếp lực. Không biết ta có thể hay không đem cái này một đầu gấu cái cho nuốt vào. Phương Vân ánh mắt biến đổi xem kỹ. Cái này thế nhưng là 4.500 điểm sinh vật năng lượng A. Phương Vân cảm thấy mình có thể thử một chút, chính hắn lập tức đường kính liền có 40cm rộng, hơn nữa hắn trước kia thêm điểm một cái kia làn da kháng tính kỹ năng, để hắn làn da mang theo một loại tính bền dẻo. Nuốt vào cái này một đầu gấu cái có thể sẽ có chút miễn cưỡng, nhưng có thể thử một chút. Giống. Tại Phương Vân nhìn chăm chú cái kia một đầu gấu cái thời điểm, cái kia một đầu gấu cái, lúc này hướng Phương Vân giống lớn một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Phương Vân không biết câu này giống to hàm nghĩa, bất quá hắn suy đoán xuống, hẳn là cảnh cáo hắn đừng làm loạn ý tứ. Không có đi để ý tới cái này một đầu gấu cái, Phương Vân quay đầu tiếp tục bắt đầu chính mình bắt cá đại nghiệp. Mặc dù hắn đem cái này ba đầu gấu ngựa liền đánh dấu tiến vào chính mình thực đơn bên trong, nhưng dưới mắt không cần thiết cùng bọn chúng lên xung đột, bắt giữ cá hồi lớn quan trọng. Thời gian lại qua 2 ngày, cá hồi lớn số lượng biến đổi càng ít. Phương Vân sinh vật năng lượng tích lũy đến hơn 80.000 điểm, còn kém chừng 3.000 điểm đạt tới 90.000 số lượng. Lúc này, trong lòng hắn nghĩ đến có muốn hay không đi đem cái kia ba đầu gấu ngựa cho săn giết. Nhưng coi như lên tâm tư như vậy đằng sau, lại không nghĩ rằng, gấu ngựa dẫn đầu đối với hắn làm khó dễ. Giống. Một ngày này, Phương Vân ngay tại sườn đồi bên kia bắt giữ cá chuẩn, nhưng đối diện cái kia một đầu gấu cái, đông nhiên hướng gầm thét một tiếng. Ngay sau đó liền di chuyển lấy tứ chi hướng hắn bên này chạy tới. Gấu cái một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đi vào Phương Vân trước mặt thời điểm không ngừng hướng hắn gầm thét. Nhìn bộ dạng này, cũng không phải là muốn đánh nhau, mà là muốn đem hắn cho trục xuất rời khỏi. Phương Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền minh ngộ. Cá hồi lớn biến đổi càng ngày càng ít, hơn nữa hắn còn đặc biệt bá đạo, một người chiếm cứ rất rộng một khối đi săn khu vực. Hẳn là ăn vào con mồi càng ngày càng ít. Cho nên để cái này một đầu gấu ngựa không nhịn được hướng Phương Vân công kích. Giống giống. Gấu cái cúi đầu, hai con mắt căm tức nhìn Phương Vân, từ trong cổ họng, phát ra từng đợt trầm thấp gầm rú. Nếu như người bình thường nghe thấy dạng này gầm rú, đoán chừng sẽ trong nháy mắt tê cả da đầu, nhưng dưới mắt Phương Vân nhưng không có chút điểm cảm giác. Hắn hiện tại đã đứng ở thiên nhiên chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, cơ hồ không có cái gì cụ ổ sinh vật là đối thủ của hắn. Tê tê. Phương Vân lưới rắn trong không khí cuốn lên xuống. Thân thể chậm rãi nhúc nhích, đối diện gấu cái. Gấu cái nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi có chút rụt rè. Phương Vân hình thể quá lớn. Cho dù cái này một đầu gấu cái trong rừng rậm thuộc về xương vương xương bá tồn tại, cũng không dám tại Phương Vân trước mặt quá mức tùy tiện. Gấu cái gầm rú càng thêm trầm thấp, thân thể tại xê dịch ở giữa, giống như đang lùi lại. Bá. Cũng liền trong nháy mắt này, tại đối diện Phương Vân động, hơn 10 mét khoảng cách trong chốc lát phóng qua, gấu cái vừa vặn đi ra ngoài 2-3 mét. Phương Vân liền một ngụm nhào cắn lấy trên cổ của nó. Sắc nhọn hàm răng, giống như đinh thép đâm vào gấu cái huyết nhục bên trong. Đầu đạt được cố định về sau, Phương Vân thân thể cấp tốc đuổi theo, từng chút quấn quanh. Ô! Từ gấu cái trong miệng phát ra một đạo nghẹn ngào, lộ ra đặc biệt bi thương. Phương Vân không hề bị lay động, khổng lồ cụm cơ bắp tổ phát lực, nương theo lấy gấu cái hô hấp từng chút co rút lại cơ thể của mình. Ô! Lúc này, tại trong sông bắt cá hai đầu gấu ngựa con non. Nhìn qua bị Phương Vân bao bọc trên mặt đất mẫu thân, lộ ra đặc biệt bối rối, muốn xông lại xem xét tình huống, nhưng lại e ngại không tiến. Phương Vân cho chúng nó cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. 3 phút đi qua sau, gấu cái dần dần không có hô hấp, hơn nữa từ bên trong miệng còn có huyết dịch chảy ra, hiển nhiên, nó xương cốt đều bị Phương Vân đè nát. Giết chết đầu này gấu cái về sau, Phương Vân bao bọc lấy thân thể của nó, có chút chật vật đi tới bên bờ sông. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào cái kia hai đầu gấu ngựa con non trên thân. Khiến Phương Vân rất ngạc nhiên chính là, cái này hai đầu con non vậy mà không có chạy trốn lên núi trong rừng, như thế miễn đi hắn lên núi đuổi theo giết gấu ngựa con non công phu. Đem cái này hai đầu gấu ngựa con non cho nuốt vào trong bụng, Phương Vân thu được 1.600 điểm sinh vật năng lượng, lập tức, hắn lại tới cái kia một đầu gấu cái thi thể trước mặt. Nhìn qua trước mắt cái này một đầu tên to xác, Phương Vân há hốc mồm thử một chút. Phát hiện muốn đem chi nuốt vào quả nhiên có chút khó khăn. Hơn nữa nuốt như thế lớn một đầu cự thú, cần tốn hao không ít thời gian. chu trừ xuống, Phương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác ý tưởng. Cái này một cái ý tưởng, hắn từng tại Ô Long Sơn đỉnh núi dùng qua. Lúc ấy, hắn đạt được một cái tổ ong, bên trong có rất nhiều mật ong tồn tại, hắn dùng những thứ này mật ong dẫn dụ đến không ít động vật. Còn hắn thì trốn ở một bên, đem những cái kia đến đây ăn vụng mật ong động vật cho giết chết. Dưới mắt hắn hoàn toàn có thể bắt chước trước đó chính mình tại Ô Long Sơn đỉnh núi cách làm, dùng cái này một đầu gấu cái thi thể làm mồi dụ, tiến hành một hồi câu cá hoạt động. Nói làm liền làm, Phương Vân kéo lấy gấu cái thi thể, bắt đầu lên núi trong rừng xuất phát. Hắn không có ý định săn bắt cá hồi lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, bắt giữ một ngày cá hồi lớn, cũng liền 4-5 ngàn điểm sinh vật năng lượng, hắn dùng chính mình phương pháp kia bắt giữ con mồi, nói không chừng lấy được sinh vật năng lượng càng nhiều. Phương Vân đem gấu cái thi thể đặt ở một khối trên đất trống, mà chính hắn, thì trốn ở mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Nếu như hắn áp sát quá gần, nói không chừng sẽ quấy nhiều đến những cái kia đến đây ăn vụng mồi nhử động vật. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng tại sau một tiếng, bày ra gấu cái thi thể trước bên cạnh, một trận tiếng sột soạt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đầu đen nhánh mãng xà từ bụi cỏ ở giữa nhúc nhích đi ra. Ừm. Nhìn qua cái kia một đầu nhúc nhích đi ra mãng xà, Phương Vân không khỏi kinh ngạc dưới, không nghĩ tới cái thứ nhất mắc câu người muốn, là một đầu mãng xà. Phương Vân ánh mắt dò xét hướng về phía đầu này mãng xà. Đây là một đầu khoảng 5 mét mãng xà, thân thể thô to, giờ khác này ở nhúc nhích hướng về phía gấu cái về sau, lập tức ở gấu cái trên thân thể nhúc nhích, bắt đầu đo đạc cái này một đầu gấu cái. Mà cũng liền tại lúc này, Phương Vân thân thể bay nhào xuống. Chương 71, cự mãng mê tung. TT. Màu da đen nhánh mãng xà vừa vặn ngẩng đầu lên, kết quả là bị Phương Vân cắn một cái tại trên cổ. Thân thể của nó thống khổ hốn éo, muốn quấn quanh ở Phương Vân trên thân, thi triển trí mạng rào sát. Bất quá lại bị Phương Vân dẫn đầu quấn chặt lấy nó, lấy Phương Vân lực lượng, rất nhanh liền đem đầu này mãng xà xương sống cho xoắn đứt. Giết chết con mãng xà này về sau, Phương Vân trực tiếp đem chi nuốt vào, theo sau lại ẩn nút đến mười mấy mét bên ngoài, chờ đợi lấy sau một khắc mắc câu ra hỏa. Mà đầu này mãng xà, cho hắn cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Sau đó một ngày thời gian, Phương Vân đều ở nơi này câu cá. Hắn thu hoạch 10 phần phong phú, 2 cái linh miêu, 5 đầu sói hoang, còn có một đầu trưởng thành lợn rừng cùng một đầu heo rừng nhỏ. Tăng thêm ban đầu đầu kia mãng xà, hắn tổng cộng thu được 6.300 điểm sinh vật năng lượng. Một ngày này đằng sau, hắn đem gấu cái còn lại thân thể cho nuốt vào, lại lấy được 4.000 điểm sinh vật năng lượng. Mà tới được hiện tại, hắn sinh vật năng lượng tổng số đã đạt đến 91.200, khoảng cách thăng cấp cần thiết sinh vật năng lượng còn kém gần một nửa. Quay trở về tới dòng sông bên kia, Phương Vân phát hiện cá hồi lớn đã biến đổi phi thường thưa thớt, cũng không biết còn có hay không đợt tiếp theo cá hồi lớn tiến đến. Hắn lại tại nơi này đợi 3 ngày thời gian, kết quả một đầu cá hồi lớn cái bóng cũng không thấy. Hơn nữa bởi vì hắn mấy ngày nay điên cuồng đi săn, cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến vùng này con mồi số lượng, hắn cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại. Tại một ngày này thời điểm, hắn bắt đầu ở trong rừng núp đích, phương hướng thì là cái kia một dòng sông hướng xuống phương hướng. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy chuẩn bị tiến vào hải dương, hắn phải cần làm càng nhiều một điểm chuẩn bị. Tại bát ngát hải dương chỗ sâu nhất, trước mắt nhân loại cũng không biết tại loại này địa phương tồn tại thứ gì, vẹn vẹn là đã biết những cực lớn đó động vật, cũng đủ để cho người chấn động không gì sánh nổi. Mà những thứ này cực lớn động vật, cũng là để Phương Vân cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Cá voi xanh liền không cần phải nói, đây là một loại cá voi tâm sừng. Nhưng một loại khác cực lớn cá voi nhưng không có cá voi xanh như thế dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, chính là lấy ăn đủ loại cỡ lớn sinh vật là sống. Cá nhà táng. Cá nhà táng có thể trưởng thành đến 20 mấy mét, lại tăng thêm nó cái kia lực lượng khổng lồ cùng lực cắn, Phương Vân cũng không biết mình bây giờ nếu là gặp một đầu cá nhà táng, có thể hay không chạy ra tính mệnh. Ngoại trừ cái này sinh vật khủng bố bên ngoài, cái khác như là cá voi sát thủ, cự hình bạch tuộc, cá mực, con mực loại hình tồn tại, bọn chúng đồng dạng có thể uy hiếp được Phương Vân. Cho nên tại không có đầy đủ thủ đoạn trước đó, hắn là sẽ không tiến vào hải dương. Tính toán của hắn là dọc theo con đường này tuyến một mực chậm rãi tiến lên, gặp được thích hợp ở lại địa điểm liền đợi một thời gian ngắn, đợi đến phụ cận con mồi biến thiếu sau lại tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, đợi đến hắn đến hải dương về sau, khẳng định cũng trưởng thành đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hắn cũng có thể cùng những cực lớn đó sinh vật biển tranh phong. Dọc theo cố định phương hướng leo ra đi 2 ngày thời gian, Phương Vân cũng không có tìm được thích hợp hắn chỗ ở. Mà mấy ngày nay đi săn, để hắn đem sinh vật năng lượng đề cao đến 100.000. Điều này không khỏi làm hắn phân chấn, lần tiếp theo tấn cấp đang ở trước mắt. Rốt cuộc, tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn tìm được một chỗ thích hợp hắn chỗ ở. Mà hắn không biết là, khi hắn đi vào nơi này thời điểm, lúc trước ngây ngô cái kia một gốc cổ thụ bên cạnh, đột nhiên có một đoàn người đã tới nơi đó. Đoàn người này chung 10 người, trong đó lấy một cái lớn tuổi lão giả cầm đầu, tại bên cạnh hắn là một cái có chút thư quyển khí tức người trẻ tuổi. Những người còn lại cũng tất cả đều là người trẻ tuổi, từng cái dáng người rắn chắc, trên lưng đều lưng có một cái ba lô, có 5 người trên tay cầm lấy một thanh khảm đao. Còn lại 3 người, thì cầm súng săn. Đường giáo sư, lần này chúng ta không uổng công à, trên núi tình huống so 5 năm trước tốt hơn rồi. Người trẻ tuổi nhìn một chút trong tay giờ vờ, phấn chấn nói. Trên đường đi hắn quay chụp đến không ít động vật hoang dã, là một tên nghiên cứu động vật tiến sĩ sinh, hắn đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên dù là trong khoảng thời gian này chịu không ít đau khổ, nhưng cũng không có chút nào ma diệt hăng hái của hắn. Đúng vậy a, tiểu hồ. Đường học dân nhẹ gật đầu, bất quá chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có nhìn thấy Phùng Triển đạo diễn bọn hắn nhìn thấy cái kia một đầu cự mãng. Nhìn thấy đường học dân có chút tiếc nuối vẻ mặt, hồ khác cười nói, giáo sư, không cần phải gấp. Chúng ta có nhiều thời gian, nói không chừng 2 ngày nữa chúng ta liền phát hiện cái kia một đầu cự mãng. Lần này chúng ta vật tư chuẩn bị phi thường phong phú, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Lần này bọn hắn lên núi đến, không chỉ có mang theo lương khô, còn mang nổi loại hình khí cụ, có thể đơn giản nấu ít đồ. Ha ha, ta lão đầu tử này thế mà còn không có ngươi người trẻ tuổi này kiên nhẫn đủ, già rồi, lao lạc. Nghe được hồ khắc ca đuổi về sau, đường học dân cười lớn nói, hắn còn muốn nói tiếp thứ gì. Bất quá cũng liền tại lúc này, đi bên cạnh xem xét địa hình một thanh niên bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng đường học dân hét to một tiếng. Giáo sư, bên này có biến. Ừm. Đường học dân trong lòng khẽ động, sau đó hướng bên kia đi tới, khi hắn đi vào người thanh niên kia bên cạnh thời khắc, nhìn chăm chú hướng thanh niên nhìn qua địa phương nhìn sang. Kia là một mảnh lùm cây. Bất quá tại cái này lùm cây ở giữa, có một chỗ bụi cây chạc cây rất rõ ràng bị nghiền ép lên, tạo thành một cái nhàn nhạt cửa hang hình dạng. T. Đường học dân nhìn thấy một màn này, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lập tức liền phân chấn. Lúc này, hồ khác đồng dạng đi tới bên này, thấy ở đây dị hướng sau ánh mắt đồng dạng sáng lên, giáo sư, cái này. Đường học dân ngẩng đầu lên, hướng hồ khác nhẹ gật đầu, tiểu hồ, xem ra chúng ta có phát hiện. Giáo sư, bên này lại có tình huống. Lúc này, tại một bên khác, lại có một thanh niên hướng đường học dân bọn hắn hét to một tiếng. Nghe vậy. Đường học dân bọn hắn tranh thủ thời gian hướng bên kia chạy tới, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy bên kia cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, như bị sấm đánh trúng đồng dạng. Lộc cộc. Đường học dân nuốt ngụm nước miếng, hai viên tròng mắt trợn thật lớn. Cái này. Cái này. Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Dưới mắt tại trước mặt, rõ ràng là một con rắn da, một đầu dài đến 10 mét ở trên da rắn. Đây là cái kia một đầu cự mãng nơi ở điểm. Đường học dân lập tức đến có kết luận. Sau đó thận trọng đem cái kia ra rắn cho nhặt lên, phát hiện lớn à, phát hiện lớn. Hắn vô cùng kích động, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu hồ. Đột nhiên, hắn hướng bên cạnh hồ khắc nói ra, đem cái này một khối ra rắn phong tồn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, một lần nữa tìm một chỗ cắm trại địa phương, mấy ngày nay chú ý động tĩnh bên này, nhìn xem đầu kia cự mãng lúc nào trở về. Chúng ta tranh thủ nhiều quay chụp một điểm ảnh chụp. Được. Hồ khắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu, sau đó một nhóm 10 người bắt đầu rời khỏi nơi này, một lần nữa tìm kiếm cắm trại nơi ở. Chương 72, Thâm Sơn gặp người. Dâm dạp rừng cây trong lúc đó, có một mảnh cực lớn hồ nước, nơi này cây rong ung tùm, bên cạnh từng cây cây rong sinh trưởng mà lên, tráng kiện sợi rễ từ trên nhánh cây buông xuống, giống như là sinh trưởng một mảng lớn cây nhỏ. Cũng liền ở thời điểm này, từ một gốc cây rong lớn phía sau, một cái đầu đống nhiên ló ra. Đây là một viên cực lớn đầu rắn. Đầu rắn hai bên ánh mắt hướng cái này một mảnh hồ nước ở giữa quét một vòng, lập tức liền nghe đến một trận vù vù âm thanh, cái này một viên đầu rắn phía sau thân thể tùy theo hiện lộ ra. Đây là một đầu dài đến 13 mét cự mãng. Mà đầu này cự mãng, dĩ nhiên chính là Phương Vân. Phương Vân thân thể từ cây rong lớn phía sau hoàn toàn nhúc nhích đi ra, thân thể cao lớn uốn lượn tại trên bờ hồ, hắn hít sâu một hơi, trong không khí ướt át khí tức để hắn đặc biệt say mê. Cái này một cái hồ nước rất lớn, cho nên để hắn tại cái này một góc độ căn bản là không có cách nào hoàn chỉnh đem toàn bộ hồ nước diện mạo quan sát hoàn toàn. Tại cái này một mảnh trong hồ nước, Phương Vân gặp được một ít động vật. Tỷ như tại bên cạnh hắn cách đó không xa có một mảnh cây rong, tại cái kia cây rong trong lúc đó, hắn liền gặp được mấy đầu cá sấu. Đối diện nước cạn khu bên trong, có một đám lợn nước tại chơi đùa. Mặt khác, hắn cũng tại trong hồ nước gặp được không ít cá bơi, cùng ở trên mặt nước phù động chìm nước. Còn có một điểm. Giống như là dạng này nguồn nước nơi ở, chắc chắn sẽ không thiếu hụt động vật tới chỗ này uống nước, trước đó hắn tại cái này một mảnh trong rừng cây đi đường thời điểm, cũng tao ngộ không ít động vật. Sói, lợn rừng, linh miêu, thậm chí lao hổ. Kia là một đầu dài đến 3 mét lốm đốm hổ lớn, Phương Vân tại tao ngộ cái kia một đầu lao hổ thời điểm còn dọa nhảy một cái, không khác, chỉ là trong đầu của mình nhân loại linh hồn tại quay phá. Bất quá khi hắn sau khi tĩnh hồn lại liền lập tức không sợ. Hắn bây giờ thế nhưng là một đầu thân dài 13 mét cự mãng, người mang đủ loại kỹ năng, cái kia một đầu lão hổ nếu như cùng hắn liều mạng, chỉ có thể trở thành hắn một bữa ăn ngon. Bất quá lão hổ rất cẩn thận, tại cùng hắn rằng co một lát sau liền rời đi. Điều này cũng làm cho Phương Vân có chút tiếc nuối, bởi vì căn cứ hệ thống nhắc nhở, cái kia một đầu lão hổ có thể cho hắn cung cấp 5.000 điểm sinh vật năng lượng. Mà tới được hiện tại, hắn sinh vật năng lượng đạt đến 110.000 điểm, nơi này con mồi tài nguyên coi như phong phú. Cần phải không dùng đến mấy ngày, hắn liền có thể thành công tấn cấp. Chui vào trong nước, Phương Vân dọc theo bên hồ du đã một vòng, hắn tại tính toán trong hồ nước con mồi số lượng. Hắn hết thể gặp được 18 đầu cá sấu, bất quá phần lớn đều tại khoảng 2 mét, loại tầng thứ này cá sấu, mỗi một đầu có thể cho hắn cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Lợn nước số lượng thì có 13 con. Phương Vân tính toán dưới, nếu như đem cá sấu cùng lợn nước đều ăn hết, hết thể có thể thu hoạch được hơn 3 vạn điểm sinh vật năng lượng. Đằng sau chỉ cần tại thoáng săn mồi một điểm cái khác động vật, hắn liền có thể tấn cấp. Sau đó 3 ngày thời gian, Phương Vân vẫn luôn tại săn mồi cá sấu cùng lợn nước. 3 ngày đi qua sau, hắn sinh vật năng lượng đạt đến 145.580 điểm. Ung ngũ cục. Yên lặng trên mặt hồ, đông nhiên trong lúc đó có một chuỗi bọt khí toát ra, ngay sau đó một đoàn đen nhánh đồ vật từ đáy nước toát ra đầu. Phương Vân ánh mắt nhìn qua ven bờ hồ bên trên cảnh tượng, nơi đó đang có lấy một đầu ban linh hỉ mạ lạ đang uống nước. Nhìn chằm chằm ban linh hỉ mạ lạ nhìn qua, hắn lại hít một hơi, lập tức chìm vào đến đáy nước. Thân thể nhẹ nhàng tại trong hồ nước du động, không lâu sau mà về sau, Phương Vân liền đi tới ven bờ hồ đáy nước phía dưới. Lúc này, cái kia một đầu ban linh hỉ mạ lạ như cũ không có chút nào ý thức nguy cơ uống nước, hồn nhiên không biết, tại dưới đầu, một đầu dài đến 13 mét cự mãng đã khóa chặt nó. Soạn. Một dòng nước phun trào thanh âm vang lên, chỉ thấy từ cái kia dưới mặt nước, một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên vọt lên. Đông nhiên hướng về phía trước chạy ra, một ngụm liền cắn đang uống nước ban linh hỉ mạ lệ ạ. Bê bê. Ban linh hỉ mạ lệ ạ hét thảm một tiếng, ra sức giằng co, nhưng rất nhanh liền bị Phương Vân cho quấn quanh ở trên thân. Ban linh hỉ mạ lệ ạ bao phủ tại dòng nước bên trong, trên thân lại bị cự mãng cho quấn chặt lấy, rất nhanh liền không một tiếng động. Mấy ngụm đem cái này một đầu ban linh hỉ mạ lệ ạ cho nuốt vào bụng về sau, Phương Vân lại ẩn nút đến hồ nước phía dưới, tính đợi chút nữa một cái con mồi. Cái này một mảnh trong thủy vực đã không có cái khác thợ săn, chỉ cần đi vào bên hồ nước sông động vật, đều chạy không khỏi Phương Vân lòng bàn tay. Nguyên bản hắn coi là, hắn có thể dạng này bình bình đạm đạm hoàn thành tân cấp, sau đó rời đi nơi này. Bất quá vẫn là xuất hiện chút ngoài ý muốn. Đầu tiên, tại một ngày này sáng sớm thời điểm, Phương Vân chợt phát hiện trong hồ nước tới một cái khách không mời mà đến. Kia là một đầu chăn nước, coi như hắn đồng loại. Thân dài tại 7 mét. Đặt ở trong thiên nhiên rộng lớn có thể tính là một đầu cự mãng. Nhưng ở Phương Vân trước mặt nó chính là một cái đệ đệ, không, phải nói là muội muội. Từ cái kia một đầu chăn nước trên thân, có một cỗ kích thích tính khí vị tản ra, để Phương Vân trong lòng không hiểu táo động. Rõ ràng loại mùi kia tại hắn nghe đến đặc biệt tác tâm, nhưng thân thể không biết sao bởi vậy trên mặt đất không ngừng ma sát, cái này hoàn toàn là vô ý thức cử động. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm cũng dâng lên một loại muôn hương cái kia một đầu chăn nước đến gần suy nghĩ. Ý nghĩ thế này tại xế chiều thời gian đạt đến đỉnh cao nhất. Cái kia một đầu chăn nước trên thân phát ra mùi loạn Phương Vân tâm thần, đồng thời, cũng trêu chọc tới một đầu giống được chăn nước. Cái này một đầu chăn nước thân dài đến có 6 mét, mặc dù không bằng Phương Vân khỏe mạnh, nhưng ở chăn nước trong gia tộc cũng coi như rắn chắc. Hai người tại một mảnh nước cạn khu ở giữa trao đổi dưới, lập tức liền đem thân thể bàn xoắn ở cùng nhau, không ngừng ở trong nước lan lộn. Cái kia sôi trào từng mảnh bọt nước, để Phương Vân trong lòng sao động cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn không dám tới gần cái kia hai đầu chăn nước. Sợ mình làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Từ trong hồ nước lên bờ, Phương Vân trực tiếp lên núi trong rừng nhúc nhích tiến vào trong, hắn chuẩn bị đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tại núi rừng bên trong bắt giết vài đầu con mồi về sau, trong lòng loại kia sao động cảm giác xua tán đi không ít. Cứ như vậy tình huống nhìn, hắn phải đợi đến tối thời điểm mới có thể trở về cái kia một mảnh trong thủy vực, hy vọng chúng nó ở buổi tối thời điểm có thể nghỉ ngơi một hồi. Chẳng có mục đích giữa rừng núi đi dạo, bị hắn để mắt tới con mồi ít có đào thoát rơi. Hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bắt giữ những cái kia cỡ lớn con mồi. Như cái gì chim chỉ, thỏ rừng, còn có cầy hương hoặc là cái khác loài chim loại hình, chỉ cần hắn gặp, đều đưa chúng nó hết thể cho nuốt vào trong bụng. Bởi vì cái gọi là cự mãng vào núi, ăn không toàn bộ núi, nói chính là Phương Vân dạng này ăn hàng. Tại dạng này đi săn phía dưới, hắn sinh vật năng lượng tăng trưởng rất nhanh, đã đạt đến 147.400 điểm, cái này 3-4 tiếng bên trong, hắn tăng lên không sai biệt lắm 2.000 điểm sinh vật năng lượng. Ngay tại Phương Vân hùng tâm bừng bừng nghĩ đến có thể hay không đem hôm nay thu hoạch sinh vật năng lượng tổng số nâng lên 150.000 điểm thời điểm, tại trong rừng cây nhúc nhích bên trong hắn nghe được một trận trò chuyện âm thanh. Nhân loại thanh âm. Cái này rừng sâu núi thẳm, tại sao có thể có nhân loại đến đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tại núi rừng bên trong nhìn thấy lương khô giấy đóng gói. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Chương 73, bại lộ thân hình. Vù vù. Phương Vân thân thể nhẹ nhàng từ trên mặt đất nhúc nhích mà qua, cùng lúc đó, hắn thúc giục ngụy trang ẩn tàng một cái kia kỹ năng, đi tới thanh âm đầu nguồn bên cạnh. Xuyên thấu qua một nhúm lùm cây, hắn hướng phía trước bên cạnh nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tại phía trước, có 7 người đội ngũ. Bởi vì ở bên kia trong đội ngũ, có chó săn tại, cho nên hắn chỉ là xa xa quan sát lấy 5 người kia tình huống. 7 người tất cả đều là nam, còn có 3 đầu chó săn thêm 2 thất con la. Trong đó một đầu con la trên lưng, có một cái ba lô, bên trong căng phồng. Một đầu khác con la trên lưng cũng tương tự có một cái ba lô, nhưng ở cái kia ba lô bên trên, còn có một trương báo da lông, xem ra giống như là vừa vặn bị lột ra tới, rất rõ ràng bị thanh tẩy qua, cũng không có cái gì vết máu tại. Thợ săn trộm. Tại nhìn thấy 7 người này trong nháy mắt, Phương Vân liền khẳng định xuống, đằng sau 7 người này trò chuyện âm thanh cũng xác minh hắn phỏng đoán. Từ trong miệng của bọn hắn, Phương Vân nghe được cái gì thu hoạch rất tốt, bán cái giá tốt loại hình chữ. Nhìn qua 7 người này đi xa, Phương Vân cũng không theo sau. Đối với cái này 7 cái thợ săn trộm, hắn cũng không sinh ra cái gì thay trời hành đạo ý nghĩ, hơn nữa bọn hắn trộm săn hành vi, cũng không ảnh hưởng tới hắn săn mồi. Bởi vì hắn cũng không tính tại nơi này chờ lâu. Chỉ cần đối phương không trêu chọc đến chính mình, bọn hắn làm sự tình gì, Phương Vân đều không quan tâm. Hắn cảm giác, tại trở thành rắn về sau, tính tình của hắn cũng tại từ từ phát sinh một chút biến hóa. Nếu như hắn vẫn là một nhân loại lời nói, gặp được loại chuyện này khẳng định hiểu ý đầu vô cùng phẫn hận. Đợi đến 7 người kia đi xa, Phương Vân cũng một lần nữa mở ra chính mình đi săn hành trình, lại qua 2 giờ, trời đã bắt đầu đèn sớm. Lúc này, Phương Vân lại bắt được vài đầu tiểu động vật. Hắn sinh vật năng lượng đạt đến 148.500, cũng nhanh muốn tấn cấp. Phương Vân bắt đầu trở về hồ nước bên kia, chuẩn bị ở buổi tối thời điểm nhìn xem có thể hay không bắt được đến đây uống nước động vật, dùng cái này mở ra chính mình 14 lần tiến hóa. Bất quá khi hắn đi vào hồ nước bên kia thời điểm, thân hình bỗng nhiên một dừng, ngạc nhiên nhìn qua phía trước hắn. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, 7 người nam tử ngồi xổm ở bên hồ, nhấc lên một ngụm nồi sắt, ngay tại nấu lấy thứ gì, từng đợt mùi thơm từ bên kia phiêu tán tới. 7 người này, không phải liền là trước đó hắn nhìn thấy cái kia 7 cái thợ săn trộm sao. Không nghĩ tới bọn hắn vừa vặn phân biệt, lại tại nơi này gặp nhau, hơn nữa còn tại Phương Vân trong hang ổ. Ánh mắt của hắn dò xét cẩn thận lấy bên kia. Lúc này sắc trời đã tương đối tối, cái kia 7 cái thợ săn trộm ở bên kia lên một đống lửa, ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên, đem 7 người khuôn mặt chiếu lên rõ ràng. Cái này 7 cái thợ săn trộm phía bên phải bên cạnh, là bọn hắn mang theo mấy đầu súc vật. Con la trên người đồ quân nhu bị tháo xuống, để bọn chúng có thể nghỉ ngơi, mặt khác 3 đầu chó săn lúc này ôm lấy đầu trên mặt đất gặm ăn cái gì. Phương Vân nhìn chăm chú hướng cái kia 3 đầu chó săn nhìn sang, phát hiện bọn chúng gặm ăn rõ ràng là 2 đầu tàn khuyết không đầy đủ mãng xà. Đây là cái kia 2 đầu chăn nước. Trong lúc Phương Vân kinh ngạc lấy thời điểm, bên kia vây quanh ở cái kia một ngụm nồi sắt trước mặt mấy cái thợ săn cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Sâm ca, cái này rắn tốt đi. Một cái vóc dáng còn hơi nhỏ thanh niên đứng lên, ôm lấy đầu hướng nồi sắt bên trong nhìn một cái, giờ khác này ở trong nồi nóng hổi nước canh lan lộn, nước nước nồng trắng, ở giữa từng khối trắng như tuyết thịt lưu động mà lên. Để cho người ta nhìn đến thèm ăn nhỏ dãi. Tại cái này tên nhỏ con bên cạnh, một cái nhìn qua có chút mập mạp nam tử cầm nồi muôi, thỉnh thoảng trong nồi lật qua lật lại một cái, nghe vậy cười một tiếng, được rồi. Cầm chén lấy tới. Mấy người bận rộn ra, không lâu sau mà về sau, người người trong tay một chén lớn thịt rắn. Thơm quá a. Tên nhỏ con thanh niên ngửi một cái trong chén thịt rắn, tùy theo đũa khẽ động, kẹp một khối bỏ vào trong miệng, ánh mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy bên trong miệng thịt rắn thơm chân non, vị tươi mười phần. Sâm ca, ngươi tay nghề này càng ngày càng tốt. Tên nhỏ con thanh niên cho mập mạp nam vểnh lên một cái ngón tay cái. Hắc hắc, đây là nguyên liệu nấu ăn tốt, mùa này rắn chính là mập lên thời điểm. Mập mạp nam cười đắc ý, cũng tương tự kẹp một khối thịt rắn bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra một cái say mê biểu lộ. Cái này 2 đầu mãng xà có chút đáng tiếc, chỉ có mật rắn cùng da rắn có thể bảo tồn lại, thịt rắn chúng ta căn bản là ăn không hết, chỉ có thể lãng phí. Bên cạnh một người hướng đất bên trên còn lại cái kia hai đầu mãng xà thân thể tàn phế nhìn thoáng qua, tiếc nuối nói. Không có cách, chúng ta có thể mang đồ quân nhu có hạn, hơn nữa cái này hai đầu mãng xà vẫn là nhỏ một chút, nếu như có thể có 9 mét lời nói liền tốt, liền đủ thỏa mãn vị lao bản kia yêu cầu. Sâm ca lắc lắc đầu, lập tức lại cười một tiếng, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này vận khí của chúng ta không sai, đúng lúc đụng phải cái này hai đầu mãng xà tại nước cạn khu giao phối. Bằng không, buổi tối hôm nay nào có cái gì rắn xúc uống. Nghe vậy, mấy người đều nở nụ cười. Lúc này, gọi là Sâm ca nam tử mập mạp đứng dậy hướng đồ quân nhu bên kia đi tới, lấy ra một cái chai rượu tới. Đến, một người cả một ngụm. Nói đến đây lời nói thời điểm, hắn dẫn đầu uống một ngụm làm chân cổ họng, thư sướng rên rỉ một câu về sau, đem bình rượu tử đưa cho bên cạnh tên nhỏ con thanh niên. Tên nhỏ con thanh niên tiếp nhận đi, cũng tương tự uống một ngụm, lập tức cười nói, Sâm ca, ngươi nói những đại lao bản kia yêu thích thật đúng là đặc biệt. Ưa thích ngà voi cùng sừng tê giác coi như xong, thế mà còn có ưa thích đại mãng xà. Ngươi quản nhiều như vậy, nếu như những đại lao bản kia không có cổ quái đam mê, chúng ta không phải thất nghiệp sao? Sâm ca cười mắng một câu. Tại lên núi trước đó, bọn hắn thông qua người trung gian biết được, có một lao bản tại thu mua đại mãng xà, ít nhất phải 9 mét trở lên. Cái này một lão bản tại vòng tròn bên trong là nổi tiếng động vật kẻ yêu thích. Hắn có một cái tư nhân vườn bách thú, bên trong có rất nhiều động vật, sống cùng chết đều có, chết thì là làm tiêu bản cất đặt tại tương ứng phòng chứa đồ bên trong. Nghe nói tại hắn một cái kia phòng chứa đồ bên trong, còn có mấy cụ hoàn chỉnh khủng long hóa thạch. Lần này chúng ta có thể bắt được một đầu dài 9 mét mãng xà liền tốt, cái kia thế nhưng là 5 triệu a, cho dù là chết, cũng đáng 1 triệu. Bên cạnh, một cái răng hô thanh niên chật chật cảm thán một tiếng. Mấy người khác nghe vậy, cũng nhao nhao cảm thấy hứng thú mồm năm miệng 10 đàm luận. Có thể nói, bọn hắn tại lên núi trước đó, hoặc nhiều hoặc ít đều ôm trong ngực dạng này kỳ vọng, bắt được một đầu còn sống 9 mét cự mãng, dù là chết cũng được. Chớ loạn tưởng, dài 9 mét cự mãng, toàn bộ thế giới đều không có mấy đầu. Làm sao có thể liền bị chúng ta cho gặp được? Sâm ca lắc lư đầu, trong mấy người, là thuộc hắn tỉnh táo nhất, cảm thấy mình mấy cái này đồng bạn là đang nghĩ ngợi hao huyền. Chương 74, sát tâm nổi lên. Nghe được Sâm ca lời nói, tên nhỏ con thanh niên bọn hắn cũng đều về ngộ tới, sốt ruột sức mạnh tiêu tán không ít, từng cái nhao nhao cười khổ. Mà tại lúc này, tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên bên này tình huống Phương Vân, nghe được một nhóm người này nói chuyện đằng sau, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Một nhóm người này đang tìm kiếm loại kia thân dài đạt tới 9 mét cự mãng, nếu như mình bị bọn hắn phát hiện, mấy tên này đoán chừng phải nổi điên A. Trong lòng hắn im lặng, không muốn cùng này một đám thợ săn trộm quá nhiều tiếp xúc hắn, lúc này liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, tùy ý lựa chọn một nơi nghỉ ngơi một đêm. Vù vù. Thân thể của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích ra, muốn lui trở về núi rừng bên trong. Không ngờ ngay lúc này, hắn bên này làm ra nhỏ bé động tĩnh. Lại đột nhiên để bên kia ngay tại trên mặt đất gặm ăn mãng xà ba đầu chó săn cùng nhau ngẩng đầu lên, lỗ thai chó thật sự là quá linh mẫn. Hoàng bét. Phương Vân thân hình dừng lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, cái kia ba đầu chó săn hướng hắn bên này nhìn hai giây bên trong, ngay sau đó liền sủa loạn. Gâu gâu. Gâu gâu. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mập mạp nam trước hết nhất kịp phản ứng, một thân thịt mỡ bỗng nhiên đứng lên liền hướng cái kia ba đầu chó săn hy vọng lấy phương vị nhìn sang. Cẩn thận nhìn chăm chú. Những người khác đồng dạng lấy lại tinh thần, nhao nhao buông xuống bát đũa cầm vũ khí lên, nhìn chăm chú Phương Vân chỗ phương vị. Bất quá lúc này sắc trời gần muộn, bọn hắn ở bên hồ còn tốt, tia sáng tương đối sung túc, nhưng ở rừng rậm trong lúc đó, cũng đã đen xỉ một mảnh. Tiểu Hoa, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mập mạp nam một chỉ Phương Vân chỗ phương vị, ngay sau đó hắn từ dây lưng quần bên trên lấy ra một cây đèn tin, mở ra sau khi hướng Phương Vân bên này soi đi qua. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng sáng tại Phương Vân chỗ phương vị ở giữa liếc nhìn không thôi. Không trốn được nữa. Nhìn qua cái kia chạy tới ba đầu chó săn, Phương Vân lập tức từ bỏ tiếp tục giấu kín thân hình dự định, lúc này thoải mái từ một cây đại thụ phía sau hiện lộ ra thân hình. Mà cái kia hắn loại thân thể cao lớn, lúc này để vọt tới ba đầu chó săn cùng nhau dừng bước. Ô ô. Ba đầu chó săn phát ra một tiếng nghẹn ngào, ôm lấy đầu nhìn chăm chú đối diện Phương Vân. Sâm ca, nhìn, bên kia là cái gì sao? Bên hồ tiểu đoàn thể bên trong, cái kia tên nhỏ con thanh niên mắt sắc phát hiện hiện lộ ra thân hình Phương Vân, trong lòng máy động đồng thời, vội vàng hướng bên cạnh Sâm ca chào hỏi. Hắn cũng không thấy rõ Phương Vân bộ dáng. Tại bên cạnh hắn Sâm ca, lúc này đem trong tay đèn tin hướng tên nhỏ con thanh niên tay chỉ phương hướng nhắm ngay đi qua, lập tức, một cái đầu lâu to lớn rõ ràng hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, bảy người thân thể cùng nhau chấn động, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đối diện. Lộc cộc. Trong bảy người, không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Lớn, cự mãng. Có một người bờ môi run rẩy nói ra. Dài đến 13 mét cự mãng, thị giác lực trùng kích phi thường mạnh, nhất là lúc này bất thình lình nhìn thấy dạng này một đầu cự thú xuất hiện tại của ngươi bên cạnh chỗ không xa. Nghĩ không bị hù sợ đều cũng khó khăn. Cái này. Tên nhỏ con thanh niên bỗng nhiên hít sâu một hơi, lắp bắp nói, như thế lớn một đầu cự mãng, Sâm ca, ngươi nói nó có hay không 9 mét?
9 mét.
Cái này tối thiểu có 12 mét trở lên. Sâm ca ngu ngơ nói, bất quá tiếng nói vừa vặn rơi xuống, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Những người khác cũng tại thời khắc này lấy lại tinh thần, ánh mắt nhao nhao sáng lên, trong con mắt ý sợ hãi bắt đầu từ từ xua tan lái đi. Sâm ca. Ở một bên tên nhỏ con, đồng nhiên nhìn về phía nam tử mập mạp. Chỉ thấy ở thời điểm này, nam tử mập mạp trên mặt vẻ mặt từ từ hưng phấn, nghe được tên nhỏ con tiếng la, hắn trà sát chính mình cái kia một trương mặt béo. Dài 9 mét cự mãng 5 triệu, cái này một đầu cự mãng, khẳng định giá trị 10 triệu, không, 30 triệu. Hắn lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Như thế chi khổng lồ một đầu cự mãng, trên cơ bản có thể khẳng định là trên thế giới này nhất là khổng lồ cự mãng. Ha ha ha. Các huynh đệ, chúng ta cơ hội phát tài tới. Sâm ca nằm chắc tay bên trong súng săn, hương phấn nói. Mấy người khác nghe vậy, tất cả đều một mặt phân chấn. Dài 13 mét cự mãng xem ra tự nhiên đặc biệt dọa người, nhưng tiền tài động nhân tâm, huống hồ bọn hắn có 7 người, từng cái cầm trong tay vũ khí, ngoài ra còn có 3 đầu chó săn. Dựa theo hắn nghĩ đến, bọn hắn muốn săn giết cái này một đầu cự mãng, nhiều nhất sẽ chỉ tốn nhiều một phen công phu, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao căn cứ bọn hắn hiểu rõ đến đồ vật, mãng xà trưởng thành đến nhất định giai đoạn đằng sau, thân thể các phương diện cơ năng đều sẽ hạ xuống, tốc độ, phản ứng. Như loại này đại mãng xà xem ra dọa người, trên thực tế cũng chỉ là sống điêm ngắm. Bảy người thận trọng đến gần đối diện cái kia một đầu cự mãng, mấy người trên trán đều lên mồ hôi. Mặc dù bọn hắn biết, càng lớn mãng xà hành động lực càng chênh lệch, nhưng đầu này mãng xà cho bọn hắn thị giác lực trùng kích quá lớn, bọn hắn trong lòng cũng không cầm được bồn chồn. Cầm đầu Sâm ca, lúc này hai tay nắm thật chặt trong tay hắn súng săn, trên trán cũng toát ra từng đợt mồ hôi. Mà cũng liền ở thời điểm này, đối diện mãng xà, đồng nhiên trong lúc đó nhuyễn động dưới. Giang giác. Bởi vì khẩn trương thái quá, Sâm ca bên cạnh cái kia răng hô thanh niên đột nhiên liền đem trong tay súng săn giơ lên, bắt đầu lên đạn. Ta mẹ nó. Bên cạnh Sâm ca nghe được đạo này răng giác âm thanh về sau, lập tức lớn tiếng nói, con cự mãng này bắt sống, đợi đến chế phục nó về sau. Chúng ta lại kêu người lên núi đem nó cho chuyên trở ra ngoài. Đều đem súng săn để xuống cho ta, giang hồ, ngươi trước chủ ý thân, cho ta dùng súng gây mê a đồ đẩn. Nghe vậy, giang hồ vỗ đầu mình một cái, ngay sau đó đem súng săn vác tại trên lưng của mình, sau đó lại từ trên lưng cầm xuống một cây súng ống. Tại cái này một cây súng ống đỉnh, có một cây thật dài ống tiêm. Ta cùng lôi tử phía trước bên cạnh hấp dẫn cự mang chú ý, giang hồ, ngươi qua một bên thả bắn lén, những người khác phân tán ra. Nhìn tình huống động thủ. Sâm ca truyền đạt kế hoạch tác chiến, ngay sau đó cùng cái kia tên nhỏ con thanh niên chậm rãi hướng trước mặt cái kia một đầu cự mãng đi tới. Những người khác phân tán ra đến, đường vòng muốn đến cự mãng bốn phía. Trong tay những người này, tất cả đều cầm một thanh súng săn. Bọn hắn thận trọng hành động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đầu cự mãng. Mà cái kia gọi là giang hồ thanh niên, thì vây quanh mãng xà phía bên phải, từng chút tới gần. Dưới mắt bọn hắn cùng cự mãng khoảng cách đại khái tầm chừng trăm thước, khoảng cách này hắn nhưng không cách nào đánh trúng, chỉ có tại khoảng 20 mét vị trí hắn mới có thể cam đoan xác suất thành công. Mọi người đi vào trong rừng về sau, con ngươi tựa hồ cũng hơi thích đứng bên trong tia sáng, lại tăng thêm khoảng cách tiếp cận, mọi người dùng mắt thường cũng có thể đại khái thấy rõ trước mắt cái này một đầu cự mãng. Nhìn thấy đầu này cự mãng thân hình khổng lồ, bọn hắn trong lòng nhao nhao lại là nhảy một cái, bất quá vẫn là thận trọng tiếp tục vây quanh đi qua. Không hơn 100 mét khoảng cách, bọn hắn phảng phất đi nửa cái thế kỷ lâu như vậy. Một phương diện khẩn trương, một phương diện hưng phấn. Cái này thế nhưng là 30 triệu A. Muốn bắt giữ ta. Nhìn qua đối diện tới gần 7 cái thợ săn trộm, Phương Vân dựng thẳng hình dáng con ngươi tản mát ra một sợi hàn quang. Hắn chỉ muốn yên lặng làm một đầu mãng xà, lúc trước chuẩn bị chủ động thối lui chính vì vậy. Kết quả cái này 7 người không biết tốt xấu, thế mà thật tới muốn bắt giữ hắn bán lấy tiền. Hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp rời khỏi. Như thế làm hắn rời khỏi sau, đối phương khẳng định sẽ nổ súng, quay đầu lại vẫn là tránh không được một trận chiến. Đã như vậy, hắn không bằng liền ngốc tại chỗ, tùy thời mà động. Chương 75, hoạn nạn chân tình. Ngoài nó, tại sao ta cảm giác con mãng xà này trong mắt có sát khí? Đối diện Phương Vân nam tử mập mạp, lúc này thân thể run run dưới, tại bên cạnh hắn tên nhỏ con thanh niên nghe được hắn sau cười một tiếng, nói, Sâm ca, những thứ này dã thú trong mắt nếu là không sắc khí, còn cứ gọi dã thú sao? Nói cũng phải. Sâm ca nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy con mãng xà này ánh mắt cùng những dã thú khác ánh mắt không đồng dạng, nhưng cụ thể điểm nào không đồng dạng hắn lại không nói ra được. Sâm ca, ngươi liền đứng nơi này đi, ta đi qua hấp dẫn đầu kia cự mãng chú ý. Tên nhỏ con thanh niên đổ không muốn nhiều như vậy, chủ động xin đi nói một câu. Cũng tốt, ta ở chỗ này vì ngươi lực trận. Sâm ca nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở tại chỗ, đèn tin trong tay thẳng tắp chiếu vào Phương Vân. Tên nhỏ con thanh niên tiếp tục hướng cự mãng đi qua, cùng lúc đó, hắn hướng một bên Giang Hồ thanh niên nói, Giang Hồ, chờ một lúc ngươi bắn cho ta chuẩn một điểm, khác không bắn tới mãng xà, ngược lại đem nó cho chọc giận. Hắn phải dựa vào gần cự mãng một điểm, đem cự mãng chú ý hấp dẫn tới, dạng này mới có thể cho Giang Hồ thanh niên cơ hội, không phải vậy đợi đến chờ một lúc Giang Hồ thanh niên đến cự mãng bên cạnh thời điểm. Cự mãng trực tiếp hướng Giang Hồ thanh niên công kích, bọn hắn cũng đừng nghĩ gây tê cái này một đầu cự mãng. Sâm ca, chờ một lúc muốn là ta không cẩn thận bị con mãng xà này quật ngã, phải nhanh lên một chút xuất thủ cứu ta. Mãng xà tại quật ngã con mồi về sau, sẽ nhanh chóng quấn quanh ở trên thân thể một bên, khiến cho ngạt thở mà chết, hoặc là thông qua ra sức đập vụn xương cốt đâm rách trong đó bẩn, từ đó đạt tới giết chết con mồi mục đích. Nhất là như loại này hình thể mãng xà, nếu như quấn quanh ở con mồi trên thân, vài giây đồng hồ đoán chừng liền sẽ làm con mồi mất mạng. Nhưng cũng may bọn hắn nhiều người. Nếu như hắn thật không cẩn thận bị mãng xà cho quật ngã, những người khác cùng nhau tiến lên, mãng xà tại phát giác được nguy hiểm sau liền sẽ bỏ qua hắn, sau đó tùy thời chạy trốn. Bất quá đến lúc đó Giang Hồ đoán chừng đều đem gây tê châm bắn vào mãng xà trong thân thể, con mãng xà này có thể mơ tưởng chạy trốn ra ngoài. Đánh lấy dạng này chủ ý, tên nhỏ con thanh niên từng bước tới gần hắn phía trước cái kia một đầu cự mãng, cầm trong tay một cây thật dài gậy trúc rỗi tại phía trước, tại cự mãng trước người chừng 20 mét vị trí đung đưa. Cái này một cái khoảng cách rất xa, nhưng làm sao trước mặt cự mãng thật sự là quá mức dọa người, tên nhỏ con thanh niên thân thể như cũ đang run rẩy. Hắn liếm môi một cái, trên mặt một hồi này thời gian liền bị mồ hôi ướt đẫm. Lúc này, cái kia Giang Hồ thanh niên nhìn thấy cự mãng lực chú ý đã bị tên nhỏ con thanh niên hấp dẫn tới, bắt đầu hướng cự mãng tới gần. Hắc hắc, xuất sinh, đến cắn ta a. Tên nhỏ con thanh niên hét to một tiếng, giống như tại cho mình cổ vũ sĩ khí, thân thể còn nghiêng về phía trước xuống. Trong tay gậy trúc đống nhiên đâm về đối diện cái kia một đầu mãng xà. Cái kia ba đầu chó săn, lúc này nhìn thấy chủ nhân tới gần, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hướng Phương Vân sủa loạn. Ha ha, xuất sinh, đến cắn ta. Tên nhỏ con thanh niên lại kêu to một tiếng, bất quá ngay tại cái này tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Tại đối diện cái kia một đầu mãng xà đống nhiên khẽ động, đầu lệch ra đồng thời, né tránh hắn đã đâm đi gậy trúc. Lập tức thân hình đống nhiên vọt lên, trong một chớp mắt vượt qua dài 20 mét khoảng cách. Miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra, một ngụm liền cắn lấy tên nhỏ con tay của thanh niên trên cánh tay. Cự mãng trên dưới quai hàm đống nhiên khẽ động, sắc nhọn hàm răng trong nháy mắt liền đâm vào cánh tay kia huyết nhục bên trong. A! Tên nhỏ con thanh niên không kịp nghĩ nhiều, hét thảm một tiếng đồng thời, kêu to lên, cứu ta. Cái này tên nhỏ con thanh niên kêu to để đầu này cự mãng cắn hắn, mà đầu này cự mãng coi là thật một ngụm liền cắn lấy hắn trên tay. Ở bên cạnh mấy người khác nhìn thấy một màn này. Tất cả đều quá sợ hãi, ba đầu sủa loạn bên trong chó săn cũng cùng nhau nghẹn ngào một tiếng, rụt lại đầu. Ai cũng không nghĩ tới, tên nhỏ con thanh niên lại đột nhiên trúng chiêu. Bất quá mấy người khác rất nhanh liền kịp phản ứng, theo bản năng đem trong tay súng săn lập tức bưng lên, liền bắt đầu hướng cự mãng trên thân chào hỏi. Phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt tiếng súng vang lên. Súng săn bên trong lắp đều là loại kia đạn rịa, nói cách khác không có đầu đạn, bên trong lắp chính là hạt sắt, có đả kích phạm vi rộng đặc điểm. Hạt sắt bắn mạnh tại Phương Vân trên thân, để hắn bắp thịt cả người siết chặt, một cô đau đớn kịch liệt cảm giác tùy theo xuất hiện. Loại này cảm giác đau đớn, để hắn biến đổi càng thêm bạo lệ. Phương Vân trong lòng sát ý nổi lên, đầu đống nhiên hất lên, trực tiếp đem tên nhỏ con thanh niên cho văng ra ngoài, nhìn cũng không nhìn liền hướng khoảng cách gần hắn nhất một thanh niên vào tới. Phịch một tiếng, bị hắn hất ra cái kia tên nhỏ con thanh niên đụng vào một cây trên đại thụ, phát ra một tiếng vang trầm trầm đồng thời trùng điệp rơi xuống đất. Lộn hai vòng sau ôm mình cánh tay thống khổ hét thảm lên. Lúc này hắn cái kia bị Phương Vân căn chung cánh tay, đều là vết máu, bên trên có mấy đạo danh máu một mặt còn treo mấy cây thịt băm. Tại cái này tên nhỏ con thanh niên rơi xuống đất trong nháy mắt, Phương Vân thân thể đã đi tới khoảng cách kia hắn gần nhất thanh niên bên người, thân thể cao lớn nhanh chóng bao bọc tại cái này một thanh niên trên thân. A, cái này một thanh niên còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị cuốn bên trong, vừa vặn phát ra kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bốn phía một cỗ khổng lồ áp lực cuộn trào mãnh liệt mà tới. Giang giác giang giác. Một trận xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Thổi phun một tiếng. Thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bị đập vụn. Cái này một cái quá trình nói đến chậm chạp, nhưng cũng bất quá chỉ là 3-4 giây. Mà cũng liền trong nháy mắt này, cái kia một đầu cự mãng phá vỡ vòng vây của bọn hắn, trực tiếp là lao vùn vụt mà ra, một trận vù vù âm thanh bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Lôi tử, Hát Tam. Bên cạnh cách đó không xa nam tử mập mạp, tại nhìn thấy một màn này sau mánh kinh, bên trong miệng càng là kêu to lên. Đây là có chuyện gì? Không phải nói càng là khổng lồ mãng xà, tốc độ càng chậm sao? Làm sao đầu này cự mãng lại không đồng dạng? Hơn nữa trọng yếu hơn là, bọn hắn đạn bắn vào trên người của nó vậy mà không có tác dụng. Con mãng xà này, đến cùng là cái gì quái vật? Sâm ca. Còn lại bốn người, lúc này hướng Sâm ca xuống lại đi qua, tại trên mặt của bọn hắn trắng bệch một mảnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trước đó bọn hắn tại nổ súng thời điểm, những cái kia hạt sắt tại phun ra tại cự mãng trên người thời điểm, bọn hắn nhìn thấy lên từng đạo tia lửa. Cái này sao có thể? Cái kia một đầu cự mãng vảy giáp, vậy mà có thể so với sắt thép. Hơn nữa trước đó bọn hắn coi là cự mãng phủ phục tại nguyên chỗ, là bởi vì hành động bất tiện nguyên nhân, nhưng bây giờ nghĩ đến, bọn hắn 10 phần sai. Đầu này cự mãng, rõ ràng chính là đang chờ con mồi tới cửa. Bọn hắn mấy người này, chính là con mồi. 5 người tập hợp một chỗ, dựa lưng vào nhau, trong tay súng săn nhắm ngay đối diện, thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Đi. Sâm ca lấy lại tinh thần, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn nhìn một cái nằm ở bên cạnh Lôi Tử cùng Hát Tam, lúc này, tên nhỏ con thanh niên Lôi Ba còn chưa ngỏm cụ tỏi, mở to một đôi mắt nhìn qua bọn hắn. Phảng phất tại cầu xin, dẫn hắn đi. Trong mắt vùng vây dưới, sau một khắc, thần sắc của hắn liền biến đổi ngoan lệ. Chậm rãi di động tới hướng bên hồ đi lên, nơi đó địa thế càng thêm bằng phẳng, nhìn cũng không nhìn nằm dưới đất Lôi Tử. Cái kia một đầu cự mãng quá kinh khủng, lúc này mặc dù biến mất tại trong mắt của bọn hắn, nhưng hắn không rõ ràng đối phương có phải thật vậy hay không rời khỏi. Hiện tại Lôi Tử đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái vương hữu, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Lôi Tử thương thế rất nặng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết vì một cái người chết gánh chịu phong hiểm, huống hồ nói đến, Lôi Tử cùng cái kia Hát Tam ở chỗ này, còn có thể vì bọn họ hấp dẫn cự mãng, mà bọn hắn có thể nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi nơi này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, cự mãng lần hiện. Sâm ca bốn người hướng bốn phía nhìn lướt qua, không có nhìn thấy cái kia một đầu cự mãng về sau, quay đầu cùng nhau liếc nhau, sau đó liền hướng ven bờ hồ bên trên chạy mau đi qua. Vù vù. Một trận ma sát mặt đất thanh âm vang lên. Nghe được cái này một thanh âm, Sâm ca bốn người lập tức là cứng đờ thân thể, trên trán cùng nhau có một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu khẩn trương hướng thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Mèo. Lúc này, một con mèo hoang từ cái kia một nơi nhảy lên cây. Nhìn thấy một màn này, Sâm ca bốn người tất cả đều thở dài một hơi, trong cơ thể có một loại mệt lạ cảm giác. Nguyên lai là con mèo hoang. Sâm ca cũng thở hổn hển hai cái, hắn thật sự bị cái kia một đầu cự mãng dọa sợ, vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy loại cảnh tượng này. Chúng ta đi. Sâm ca chào hỏi một câu, ngay sau đó chính là tiếp tục chuyển bước. Mấy người tại hướng bên hồ đi lên thời điểm, một bên chạy, vừa thỉnh thoảng hướng về sau phương nhìn quanh. Ngay lúc này, trong đó một cái mặt dỗ thanh niên lòng bàn chân trượt đi, thân thể mới ngã xuống đất, từ một cái kia sườn dốc bên trên tuột xuống. Bốn người khác, lúc này bị cái này mặt dỗ thanh niên giật nảy mình, bất quá thấy rõ hắn tao ngộ sau lập tức thở dài một hơi, ngay sau đó hướng phía trước bên cạnh chạy ra ngoài. Ta! Mặt dỗ thanh niên rẽ rủa lấy thân thể đứng lên, đột nhiên nhìn thấy, Sâm ca bốn người bọn họ đều chạy xa, lập tức trong lòng hoảng hốt, bên trong miệng kêu to lên, Sâm ca, chờ ta một chút ta. Bất quá phía trước Sâm ca bốn người, căn bản cũng không có để ý tới hắn, điên cuồng hướng phía trước bên cạnh chạy ra ngoài. Mặt dỗ thanh niên vội vàng từ dưới đất đứng lên, lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh buốt, nhịn không được hướng về sau vừa mới nhìn. Cái này xem xét kém chút đem hắn hồn đều dọa cho bay. Chỉ thấy ở sau lưng hắn, một đạo to lớn thân ảnh nghiền ép mà đến, miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra, lập tức liền nhào cắn về phía hắn. A! Mặt dỗ thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phía trước Sâm ca bốn người, nghe được đạo này thê lương kêu to, nhịn không được quay đầu lại hướng về sau phương nhìn lại, lúc này gặp được để bọn hắn hồn phi phách tán một màn. Trước đó cái kia một đầu rời đi cự mãng lần nữa hiển lộ ra thân hình, một ngụm liền cắn lấy bọn hắn một cái kia mặt dỗ đồng bạn trên bờ vai. Ngay sau đó đầu hất lên, bọn hắn một cái kia đồng bạn thân thể giống như là trước đó tên nhỏ con thanh niên bay ra ngoài. Bả vai vừa vặn đụng vào một cây trên đại thụ, chỉ nghe phanh một tiếng, liền gặp được giang hồ thanh niên đầu đống nhiên nghiêng về phía trước, phảng phất muốn từ trên cổ tránh thoát mà ra. Mà cổ của hắn cũng tại thời khắc này vốn lượn trở thành một cái dọa người góc độ. Sau một khắc, giang hồ thanh niên trùng điệp rơi xuống đất, nhưng không có chút điểm âm thanh phát ra. Mà theo bản năng, trong tay bọn họ súng liền hướng đối diện đánh một băng đạn, không có chút nào ngoài ý muốn, không có cầu dùng. Lộc cộc. Bốn người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Đầu này cự mãng thực sự quá tàn bạo. Nhất là trong bốn người cái kia giang hồ thanh niên, thân thể càng là lắc một cái. Nguyên bản hắn còn tại chờ mong cự mãng rời khỏi, không còn tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng không nghĩ tới cự mãng thế mà tìm bọn hắn truy kích đi ra. Trên thực tế, mấy người bọn hắn bên trong, lấy tốc độ của hắn chậm nhất. Lần này sở dĩ không có chạy đến cuối cùng, là bởi vì cái kia mặt rỗ thanh niên trượt đến nguyên nhân, hiện tại mặt rỗ thanh niên bị giết chết, kế tiếp có phải hay không liền đến phiền hắn rồi. Thách ra chạy. Lúc này, nam tử mập mạp đống nhiên quát to một tiếng, tốc độ dưới chân biến đổi càng nhanh, rất khó tưởng tượng, lấy hắn như thế thân thể mập mạp, tại cái này trong một vùng núi lại có thể chạy nhanh như vậy. Hai người khác, lúc này nghe được hắn cái kia hét lớn một tiếng qua đi, đống nhiên kịp phản ứng. Cắn răng một cái sau riêng phần mình hướng một cái phương hướng chạy ra. Giang hồ thanh niên cắn răng một cái, đồng dạng lựa chọn một cái phương hướng chạy đi. Trong lòng hắn rõ ràng, cùng những người khác cùng một chỗ chạy, hắn cơ hồ không có cơ hội chạy trốn. Nếu như cự mãng đuổi theo, lấy hắn ở cuối xe tốc độ chạy, đầu một cái gặp nạn chính là hắn. Cho nên nói, nam tử mập mạp hạ đạt cái này một cái mệnh lệnh, đối với hắn mà nói có lợi nhất, hắn có thể từ trong thu hoạch được một chút hy vọng sống. Chạy đi ra thời điểm, giang hồ thanh niên trong lòng cầu nguyện, đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Bất quá sau một khắc, hắn bắp chân bỗng nhiên mềm nhũn, bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia một đầu cự mãng hướng hắn thật nhanh chạy đi qua. Ta? Vì cái gì truy ta? Giang hồ thanh niên hỏng mất, mà cũng liền vào lúc này, hắn đùi phải đột nhiên đau xót. A! Thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức té ngã trên đất, hắn phản ứng thần kinh một cái xoay người, khiêng nằm trên mặt đất, cùng lúc đó, đầu ngẩng, liền phải đem thân thể cho chống lên tới. Ngay tại lúc giờ khắc này, một viên to lớn đầu rắn tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Không. Giang hồ thanh niên toàn thân cứng đờ, chỉ có giữa cổ họng phát ra kêu to một tiếng, bất quá đạo này thanh âm vừa vặn phát ra liền im bặt mà dừng. Hướng cái khác ba phương hướng chạy đi ra ba người khác, nghe được một tiếng này sau khi hét thảm tất cả đều thân thể lắc một cái, tốc độ biến đổi càng nhanh. Các ngươi chạy không thoát. Phương Vân mắt lộ ra hung quang, lại khóa chặt một người, sau đó hướng bên kia lao vùn vụt đi qua. Bị hắn truy kích một cái kia thanh niên, tạo một cái đầu đinh, tại cảm giác được Phương Vân tới gần về sau, bắp chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. A! Đầu đinh thanh niên hét thảm một tiếng, xoay người tới, vừa vặn nhìn thấy càng ngày càng gần cự mãng, trong đầu hoảng sợ bị phóng đại đến cực hạn. Mà cái này một cỗ hoảng sợ đến cuối cùng biến thành một cỗ tàn nhẫn. Mà nó, cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Đầu đinh thanh niên kêu to một tiếng, trong tay súng săn phanh phanh xạ kích. Ken ken! Phương Vân thân thể né tránh mà ra, bất quá như cũ có một ít hạt sắt phun ra tại hắn trên thân, phát ra một trận ken ken âm thanh. Đau đớn trên thân thể, để hắn ánh mắt mãnh liệt, thân thể cao lớn nghiền ép tới, đem thân thể quấn quanh, răng rắc âm thanh bên trong, hắn đem cái này một cái đầu đinh thanh niên trực tiếp xoắn thành bánh quai trèo. Giết chết cái này một cái đầu đinh thanh niên về sau, Phương Vân ánh mắt lại rơi vào một phương hướng khác bên trên. Hắn nhớ kỹ, tại một cái kia phương hướng bên trên, trước đó chạy tới một cái thợ săn trộm. Lập tức, hắn hướng bên kia lao vùn vụt đi qua, 2 phút đồng hồ sau chính là đuổi kịp một cái kia thợ săn trộm, trực tiếp đem chi giết chết. Còn có cái cuối cùng. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi thể, Phương Vân ánh mắt, nhìn về phía rừng cây một cái phương hướng, ngay sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng nhúc nhích tới. Hô! Hô! Trong rừng, một cái mập mạp thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh, hắn thở hổn hển, trong cổ họng không ngừng phát ra từng đợt kéo ống bễ thanh âm. Không biết mấy tên kia thế nào. Nam tử mập mạp cắn răng, trong lòng loạn tưởng, hắn chỉ có dạng này, mới có thể để nỗi lòng thoáng yên ổn, không đến mức quá mức hoảng sợ khiến cho chân cẳng như nhuộn ra. Hy vọng đầu kia cự mãng không có đuổi theo. Trong lòng hắn chờ mong, lập tức sắc mặt quyết tâm, ngoài nó, nếu như chờ đến ta sau khi ra ngoài. Người không ra được. Ở sau lưng hắn, một đầu cự mãng nhìn qua thân ảnh của hắn, thản nhiên nói. Bất quá thanh âm này phát ra tới, vẹn vẹn chỉ là một trận tê tê âm thanh. Phía trước chạy nhanh nam tử mập mạp, đột nhiên cảm giác được sau lưng là lạ, theo bản năng hắn xoay qua chỗ khác, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, một viên cực lớn đầu rắn hướng đối diện đánh tới. A. Chương 77, sự kiện kết thúc. Phương Vân cúi đầu nhìn một cái thi thể trên đất. Cái này nam tử mập mạp lúc này đã nhắm mắt lại, hô hấp hoàn toàn không có, hắn nửa khối bả vai đều không khác mấy bị Phương Vân cho xé rách xuống. Thêm điểm cốt giáp cường hóa cái này một cái kỹ năng về sau, hàm răng của hắn giống như linh thép, cũng có một chút lôi kéo huyết nhục năng lực. Cùng lần thứ nhất giết chết người so sánh, dưới mắt hắn giết chết cái này 7 cái thợ săn trộm, muốn chấn tĩnh được nhiều. Ta chỉ là muốn sinh tồn được mà thôi. Phương Vân lúc lắc đầu, đem trong lòng những cái kia tạp nhạp suy nghĩ cho dứt bỏ, ngay sau đó hắn túi lầu xuống, sau đó nhìn chăm chú trên mặt đất một cái đồ chơi nhỏ. Điện thoại. Hắn lên một ít tâm tư, cho tới nay, hắn đều đối với mình không hiểu rõ thế giới này địa lý mà cảm thấy canh cánh trong lòng, bất quá khi trước hắn có chút hiểu biết thế giới này cơ hội. Hắn có thể nếm thử dùng cái này một cái điện thoại di động lên mạng xem xét thế giới này địa đồ. Điện thoại có vân tay khóa, cái này không làm khó được Phương Vân. Hắn đem người chết ngón tay đặt tại trên màn hình, còn có một chút nhiệt độ cơ thể, lập tức liền mở ra điện thoại. Ấn mở trình duyệt, Phương Vân bắt đầu xem xét cái này một cái thế giới địa đồ, không có gì ngoài hải dương bên ngoài, hắn muốn nhìn một chút thế giới này còn có hay không cái khác thích hợp hắn sinh tồn địa phương. Nửa giờ sau, có thu hoạch hắn bắt đầu trở về cái kia một mảnh hồ nước. Đi vào bên kia, hắn phát hiện có vài đầu sói hoang ngay tại gặm ăn nằm tại núi rừng bên trong thi thể, tại hắn sau khi xuất hiện. Vài đầu sói hoang hướng nhìn một cái. Phương Vân không có đi quản sói hoang, mà là bò lên trên bên hồ một gốc cây rong lớn. Trên nhánh cây, Phương Vân nhờ ánh trăng xem kỹ lấy thân thể của mình, cho dù hắn lực phòng ngự kinh người, nhưng ở loại kia dưới hỏa lực cũng chịu một ít thương thế. Không số ít vị lân phiến đều xuất hiện chóc ra tình huống, lên một ít vết máu. Không thể nghi ngờ, những thứ này lân phiến chóc ra địa phương phòng ngự khẳng định giảm nhanh rất nhiều. Nguyên bản hắn chuẩn bị tại mấy ngày nay đem sinh vật năng lượng tăng lên tới 150.000 cấp độ, bất quá bây giờ chính mình bị thương, chỉ có thể về sau hoán lại. Hắn đoán chừng, những thương thế này cần chừng 5 ngày thời gian mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Đây là hắn thể chất cùng cái khác mãng xà không đồng dạng tình huống phía dưới. Tâm tư thu liễm về sau, Phương Vân lại bắt đầu suy tư lúc trước tại điện thoại phía trên quan sát đến những tin tức kia. Quả nhiên, tại cái này một cái thế giới bên trên, cũng là có một chỗ giống như là châu Phi đại thảo nguyên địa phương. Phương Vân nhìn lên bầu trời phía trên trong sáng trăng tròn, trong lòng lẩm bẩm nói. Đại thảo nguyên tên là Uganda đại thảo nguyên. Cùng trên địa cầu không đồng dạng chính là, thế giới này Uganda đại thảo nguyên phụ cận, không có một cái nào quốc gia tồn tại, kia là một mảnh hoàn toàn thuộc về động vật đại lục. Chủ yếu bởi vì tại phía bên kia điều kiện 10 phần ác liệt, thường nhân căn bản là không cách nào sinh tồn. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có khảo sát đội tiến vào cái kia một phiến khu vực bên trong đối với động vật tiến hành khảo sát, cho dù chuẩn bị 10 phần sung túc, cũng thường xuyên xuất hiện tử vong sự cố. Có thể nói, dám vào đến cái kia một phiến khu vực bên trong làm khoa học nghiên cứu người, không có một cái nào không phải làm xong tử vong chuẩn bị. Mặc dù hoàn cảnh đối với nhân loại rất không hữu hảo, nhưng Phương Vân lại cảm thấy loại địa phương kia đặc biệt thích hợp hắn sinh tồn. Ngoài ra còn có một điểm, lúc trước hắn phát hiện cái kia một đầu thông hướng hải dương dòng sông. Xuống chút nữa một điểm sẽ có một cái phân nhánh, một đầu trực tiếp hướng chạy hải dương, mặt khác một đầu hướng chạy một con sông lớn. Mà cái kia một con sông lớn, thì thông suốt hướng Uganda đại thảo nguyên, đồng thời cuối cùng chạy vào mặt khác một vùng biển. Nói cách khác, hiện tại hắn gặp phải hai lựa chọn. Một lựa chọn chính là trực tiếp tiến vào hải dương, một cái khác lựa chọn chính là trước tiến vào Uganda đại thảo nguyên, lại tiến vào hải dương. Nghĩ nghĩ về sau, hắn chuẩn bị đi trước Uganda dạo chơi. Đời trước hắn đang quan sát thế giới động vật loại này phim phóng sự thời điểm, liền bị cái kia đại thảo nguyên bắt ngát cho chinh phục. Rất muốn tiến về loại địa phương kia, sau đó ở bên trên thật tốt rong ruổi một phen. Dưới mắt hắn rốt cục có cơ hội. Còn có một điểm, đại thảo nguyên con mồi tài nguyên phi thường phong phú, ngựa vằn, ngựa chiến, trâu rừng các loại. Nếu như may mắn, sẽ còn nhìn thấy đàn thú di chuyển, mấy vạn, mấy chục vạn dã thú hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó bắt đầu lớn di chuyển hoạt động. Loại kia tràng diện so sánh đặc biệt rung động lòng người a. Loại này di chuyển hoạt động đối với hắn mà nói, cũng là một hồi nuốt thịnh yến, hắn có thể nhờ vào đó trên phạm vi lớn gia tăng chính mình sinh vật năng lượng. Chờ đến thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau, liền lên đường tiến về Uganda. Phương Vân ở trong lòng hạ quyết tâm, ngay sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó 5 ngày thời gian, Phương Vân đều không có lại lên núi đi săn, chỉ là thỉnh thoảng bắt giữ một đầu đến đây bên hồ nước sông dã thú. Liên như vậy, hắn sinh vật năng lượng tăng lên tới 149.200 cấp độ. Còn kém 800 điểm sinh vật năng lượng liền có thể tấn cấp. Tại một ngày này, thương thế trên người hắn cũng trên cơ bản chuyển biến tốt đẹp, những cái kia lân phiến chóc ra địa phương, đã có loại kia cứng rắn chất sừng xuất hiện, khả năng qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ hình thành mới lân phiến. mà hắn hiện tại cũng không cần sợ hãi đụng phải miệng vết thương của mình. Thế là, Phương Vân bỏ xuống cây rong lớn, bắt đầu hành trình mới. Vù vù. Trong rừng cây rậm rạp, một đầu dài đến 13 mét cự mãng bò sát mà qua, ở sau lưng hắn là một đạo thật sâu vết tích, đồng nhiên, nó ngẩng đầu phun ra lưỡi rắn. Đây là tại phân rõ trong không khí hương vị. Tại hướng dòng sông bên kia đi đường thời điểm, Phương Vân cũng chuẩn bị nhìn xem có thể hay không tại ven đường bắt được vài đầu con mồi, để cho hắn sinh vật năng lượng trực tiếp đạt tới 150.000, bắt đầu đột phá. Bất quá đi ra không sai biệt lắm một cái giờ, hắn cũng không có gì thu hoạch, chỉ là ăn hai cái gà rừng cùng một con thỏ hoang, đạt được tháng 2 năm 60 điểm sinh vật năng lượng. Dựa theo hắn cái tốc độ này, lại có chừng nửa canh giờ, liền có thể đến cái kia một dòng sông nơi đó. Xem ra muốn trước khi đến Uganda đại thảo nguyên trước đó đột phá là không có gì khả năng. Phương Vân lung lay chính mình viên kia cực lớn đầu, sau đó nhìn về phía trước hắn. Chỉ thấy tại phía trước, chính là một dòng sông, hắn đã tới nơi muốn đến. Sau đó hắn cần dọc theo cái này một đầu dòng sông một mực hướng xuống, sau đó tiến về Uganda đại thảo nguyên. Phương Vân thân thể hướng phía trước bên cạnh nhúc nhích mà ra, bất quá khi lúc nào tới đến trên bờ sông thời điểm, động tác của hắn bỗng nhiên một trận, sau đó nhìn về phía trên. Chỉ thấy tại trên đó bên cạnh 50 mấy mét bên ngoài một bên bờ sông, một đầu lão hổ chậm rãi toát ra đầu. Cái này một đầu lão hổ đang bước lên sau đầu, vừa định đi uống nước, bất quá động tác đống nhiên dừng lại, sau đó hướng Phương Vân bên này nhìn qua. Ô! Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy Phương Vân, để cái này một đầu lão hổ giật mình kêu lên, toàn thân phát run nhìn qua Phương Vân. Đây là một đầu tiểu lão hổ. Nếu không, cũng sẽ không như thế chân tay luôn cuống. Mà liền tại Phương Vân xem kỹ lấy cái này một đầu tiểu lão hổ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó tại trong đầu vang lên. Mục tiêu khóa chặt, con nhỏ lão hổ, lớp co vú, bộ ăn thịt, có thể cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống cho ra tin tức về sau, Phương Vân ánh mắt đống nhiên run lên. Cơ hội đột phá tới. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, đống nhiên phát động, hướng tiểu lão hổ lao vùn vụt đi qua. Tiểu lão hổ dọa đến vội vàng lên núi trong rừng chạy ra. Bất quá tốc độ của nó làm sao có thể cùng Phương Vân so sánh. Không có chạy ra bao xa, liền bị Phương Vân cho đuổi kịp, sau đó bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Nuốt vào tiểu lão hổ, Phương Vân thỏa mãn phun ra lời rắn, trong lúc hắn đang chờ đợi lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm, từ thứ nhất bên cạnh, đống nhiên là có một đạo bạo giống vang lên. Giống. Chương 78, một đợt lại lên. Giáo sư, xem ra thật cùng ngươi đoán, cái kia một đầu cự mãng là chuyển rời đến bên này. Một chỗ lùn cây ở giữa, hồ khắc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua trước mặt một cái xà đạo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Tại bên cạnh hắn đường học dân, giờ khắc này ở nhìn thấy dạng này phát hiện về sau, cũng thở dài một hơi. Đoạn thời gian trước bọn hắn phát hiện cự mãng nơi nghỉ chân, bất quá ở nơi đó ngây người hai ngày, cũng không có gặp cự mãng cái bóng. Đường học dân tại một phen trầm ngâm sau làm ra quyết định, dọc theo ở nạ kẻ ấy truy tìm cự mãng tung tích. Bất quá ở nạ kẻ ấy đứt quãng, hơn nữa phương hướng lộ ra lộn xộn. Một hồi hướng phía dưới, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, bọn hắn cũng không tốt phán đoán phương hướng. Lúc này, lại là đường học dân quả quyết hạ lệnh, một mực dọc theo dòng sông đi xuống dưới. Quả nhiên, bọn hắn tại lúc đến nơi này, phát hiện đại lượng ơ nạ kẹp lấy, rất hiển nhiên, nơi này có một đầu cự mãng thường xuyên hoạt động. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đường học dân cho đoàn người chào hỏi một câu, nói, nhiều chú ý dưới chân cùng trên đầu, cự mãng hình thể càng lớn, hành động của bọn nó năng lực càng chênh lệch. Nhưng sợ là sợ nó trốn ở lùn cây ở giữa cùng treo ở trên nhánh cây hướng chúng ta tập kích. Biết, giáo sư. Trong đội ngũ mấy cái thanh niên, tất cả đều hét lại một câu, từng cái đều biến đổi càng thêm cảnh giác lên. A. Lúc này, ngồi xổm trên mặt đất hồ khắc đống nhiên đứng lên, tùy ý đi lòng vòng, ngay sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một cây đại thụ, khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy, tiểu hồ? Đường học dân nghe vậy, hướng hồ khắc bên kia đi tới. Bất quá khi hắn tại nhìn thấy hồ khắc nhìn chằm chằm cái kia một cây đại thụ qua đi, cả người cũng kinh ngạc. Nơi này có lão hổ. Đường học dân vẻ mặt hơi nghiêm nghị xuống. Giáo sư, vì cái gì nói nơi này có lão hổ? Sau lưng đường học dân, một cái cùng lên đến thanh niên hướng hỏi, cầm trong tay hắn một thanh khảm đao, là trong đội ngũ chuyên môn mở đường. Hắn cùng mấy cái khác mở đường đều là bản xứ người, lần này bị đường học dân bọn hắn thuê lấy lên núi, một lúc bắt đầu bọn hắn đều biểu hiện được tương đối câu nệ. Dù sao đường học dân cùng hồ khắc, một cái đại giáo thụ, một cái tiến sĩ sinh, trong mắt bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cao cao tại thượng ý tứ. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, đường học dân cùng hồ khắc đều biểu hiện được bình dị gần gũi, bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó cũng mật thiết không ít. Cho nên tại lúc này, cái này một thanh niên mới dám mở miệng hướng đường học dân hỏi thăm. Nghe vậy, Đường học dân nở nụ cười, sau đó bắt đầu cho cái này một thanh niên giảng giải. Ngươi đến xem, nơi này có móng vuốt cào cây vết tích, cái này gọi là treo chảo, là lão hổ chờ họ mèo động vật đặc hữu tập tính. Nhìn vết tích này lớn nhỏ trình độ, hẳn là lão hổ không thể nghi ngờ. Giáo sư, vùng này có lão hổ tại, đầu kia cự mãng tới đây, hai người có thể hay không lên xung đột ta? Lúc này, ở một bên hồ khắc lại là ngưng lông mày nói ra. Cự mãng nếu như lợi cho trong nước còn tốt, nhưng nếu như là trên đất bằng, lão hổ có thể dựa vào chính mình thân thủ nhanh nhẹn ăn một bữa tiệc. Dù sao cự mãng quá kịch cợm, tại lão hổ trước mặt, nó đánh lén cũng không có tác dụng. Bởi vì lão hổ cái mũi rất linh. Xem ra chúng ta cần mau chóng tìm tới đầu kia cự mãng, như thế lớn một đầu cự mãng, nếu như bị lão hổ giết chết, thực sự thật là đáng tiếc. Đường học dân lên bảo hộ cự mãng tâm tư. Dạng này lớn lên một đầu cự mãng, có thể nói là tuyệt thế chỉ có lớn vô cùng nghiên cứu khoa học giá trị. Tiểu hồ, chúng ta đi. Đường học dân quát khẽ một tiếng, liền chuẩn bị mang theo hồ khắc bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm cự mãng, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, từ tiền phương của bọn hắn, đồng nhiên là có một đạo bạo hô lên hiện. Giống. Nghe được một tiếng này bạo giống nháy mắt, đường học dân cùng hồ khắc bọn người, tất cả đều cùng nhau biến sắc. Đây là lão hổ gầm rú. Đường học dân hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Lại nhìn những người khác, đồng dạng cũng là như thế. Lão hổ A, cái này thế nhưng là vua của rừng rậm. Bọn hắn mặc dù nhiều người, hơn nữa còn cầm trong tay đủ loại vũ khí, nhưng không chịu nổi lão hổ tên tuổi thực sự quá lớn. Trong đội ngũ mấy cái dân bản xứ, thì bị hung hăng giật mình, bọn hắn mặc dù tại dưới chân núi sinh hoạt, nhưng trước đó đều không có thâm nhập đến núi rừng bên trong, đời này cũng chưa từng thấy qua lão hổ. Giáo sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồ Khắc nhìn phía đường học dân. Đường học dân trầm ngâm dưới, nói, chúng ta theo tới nhìn xem, nghe con hổ này thanh âm, giống như có chút vấn đề. Hắn đối với lão hổ cũng có nhất định nghiên cứu, bình thường lão hổ ngẫu nhiên cũng biết gầm rú lên tiếng, nhưng thanh âm không giống như vậy, đạo này thanh âm nghe, có chút đang gào thét ý tứ. Mọi người cũng không cần sợ, lão hổ mặc dù dọa người, nhưng chúng ta nhiều người, hơn nữa trong tay còn có súng, lần này bảo an của chúng ta nhân viên, thế nhưng là trong quân đội đi ra lính đặc chủng. Hắn chủ yếu là đối với mấy cái kia dân bản xứ nói. Mấy cái dân bản xứ cái này trong lòng thư hoàn dưới, ánh mắt hướng sau lưng mấy cái cầm súng thanh niên nhìn sang, nhìn thấy trong tay bọn họ súng ống, hướng đường học dân nhẹ gật đầu. Gặp đây, đường học dân bắt đầu dẫn đầu hướng phía trước vừa đi. Đi ra ngoài đại khái chừng 300 mét khoảng cách, phía trước đường học dân bỗng nhiên bước chân dừng lại, sau đó giơ lên tay phải của mình, làm ra một cái dừng bước động tác. Ánh mắt của hắn thẳng tắp hướng phía trước vừa nhìn đi. Thân thể cũng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Những người khác gặp đây, cũng nhao nhao làm theo, sau đó hướng hắn hy vọng lấy phương vị nhìn ra ngoài, cái này xem xét phía dưới, hô hấp cùng nhau trì trệ. Chỉ thấy tại phía trước, một đầu lộng lẫy hổ lớn đứng ở nơi đó, uy vũ bất phàm. Ô! Lúc này, chỉ nghe cái kia lộng lẫy hổ lớn trầm thấp nghẹn ngào một câu, sau đó hướng phía dưới chậm rãi cất bước mà ra. Nó đối diện có cái gì? Đường học dân trong lòng lên một cái nghi vấn, ngay sau đó lại nói, chúng ta đổi chỗ khác. Nói khẽ một câu về sau, hắn hóp lưng lại như mèo hơi ngọ ngậy thân thể, đi tới mặt khác một nhún lùn cây phía sau, những người khác cũng đi sát phía sau hắn. Một đoàn người lúc này chậm chạp ngọ ngậy, sợ hãi làm ra chút điểm âm thanh. Lúc này, mọi người cùng nhau rời đi phương vị, đó lấy, bọn hắn đều là từ cái kia một nhún lùn cây phía sau toát ra đầu, sau đó hướng đối diện lộng lẫy hổ lớn nhìn lại. Từ bọn hắn cái này một góc độ, có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Bất quá khi bọn hắn tại nhìn thấy đối diện tràng cảnh đằng sau, tất cả đều ầm vang chấn động, ngực phảng phất bị một cái búa tạ đánh trúng, vẻ mặt cũng biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy tại cái kia một đầu lộng lẫy hổ lớn đối diện, một đầu vô cùng khổng lồ cự mãng ngay ngắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái kia một đầu lộng lẫy hổ lớn. Đầu này cự mãng, thân dài tại 12 mét trở lên, đường kính có cỡ thùng nước, nhìn qua vô cùng kinh dị. Cái này, đây chính là cái kia một đầu cự mãng đi. Hồ Khắc lộp bộp nói ra, nó giống như biến lớn. Ừm. Đường học dân nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác biến lớn, nó trước đó ở bên trên thuế quá một lần ra, hiện tại trưởng thành cũng nói qua được, bất quá cái này hình thể. Là một cùng động vật giao thiệp mấy chục năm láo ra hỏa, đường học dân còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rung động động vật. Một đầu dài đến 12 mét ở trên khủng bố cự mãng. Tiền sử động vật A. Giáo sư, hiện tại cái này một đầu lão hổ cùng cự mãng đối đầu, cái kia cự mãng có phải hay không? Hồ Khắc đột nhiên nóng nội nói. Nghe vậy, đường học dân vẻ mặt biến đổi, đang chuẩn bị chào hỏi nhân thủ xua đuổi đi lão hổ, không ngờ ngay lúc này, đối diện bọn họ cái kia một đầu lộng lẫy hổ lớn, đồng nhiên hướng cự mãng phát động công kích. Chương 79, hổ mãng chi chiến. Không tốt. Đường học dân ở trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho hắn đồng nhiên ngừng lại động tác, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đối diện. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hồ khắc cũng giống như thế. Giống. Chỉ thấy cái kia một đầu lộng lấy hổ lớn gào thét một tiếng, tứ chi hung ác hướng cự mãng bay nhào mà ra, nhưng đối diện cái kia một đầu cự mãng, lúc này triển lộ ra làm cho người khiếp sợ tốc độ, đồng dạng nhào về phía lộng lấy hổ lớn. Hai người sắp va chạm nháy mắt, cái kia một đầu lão hổ đưa ra chính mình móng vuốt, hướng cự mãng hung hăng vỗ một cái. Lại một màn để đám người kinh ngạc hình tượng phát sinh. Cự mãng đầu linh hoạt lệ ra, vậy mà né tránh đạo này công kích. Cùng lúc đó, nó quay đầu nhất chuyển, tới một cái quay đầu móc, liền muốn cắn lão hổ cổ. Nhưng lão hổ cũng không phải ăn chay, thân thể nhảy lên, né tránh cự mãng công kích, móng vuốt thuận thế chộp vào cự mãng vảy giáp bên trên. Một trận làm cho người cảm thấy ghê răng thanh âm vang lên. Lão hổ sắc bén kia móng vuốt, vậy mà không có đem cự mãng vảy giáp phá vỡ mảy may, mà lão hổ cũng bởi vì công kích cự mãng, dẫn đến thân ảnh dừng lại một lát. Ngay tại này nháy mắt trong lúc đó, cự mãng đầu đã bay nhào mà đến, một ngụm liền cắn lấy lão hổ trên cổ. Giống. Lão hổ muốn tránh thoát lái đi, nhưng nó lực lượng tại Phương Vân trước mặt căn bản tính không được cái gì, trải qua rẽ rủa không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Phương Vân từng chút đem hắn quấn quanh. Cái này. Tại cái kia một nhún lùn cây phía sau, nhìn thấy một màn này đường học dân hô hấp cũng nhịn không được quýnh lên. Làm cho người rất rung động. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Như thế khổng lồ một đầu cự mãng, nhưng thân thể linh mẫn trình độ, vậy mà so lão hổ còn muốn nhanh nhẹn hai điểm, cái này gọi hắn làm sao có thể tin. Nhưng dưới mắt sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Tiểu hồ, đúng rồi, lúc trước cái kia hình tượng vỗ xuống tới rồi sao? Đột nhiên, đường học dân lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh hồ khắc hỏi. Đây tuyệt đối là đủ để chấn kinh toàn bộ sinh vật học giới cảnh tượng. Hồ khắc cầm trong tay một cái giờ vơ, ngay tại quay chụp, nghe được đường học dân tra hỏi về sau, trên mặt cười khổ một tiếng, nói, giáo sư, ta vừa mới chụp. Trước đó quá rung động, ta đem quên đi chụp. Trong lòng hắn ảo não không thôi, loại kia cự mãng đại chiến lao hổ video, hắn vậy mà không có quay chụp xuống, đây quả thực là tổn thất ta. Cái này cũng không trách ngươi, lúc trước ta không phải cũng không có kịp phản ứng sao. Đường học dân trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn không có nhiều lời, hắn nhìn một chút hồ khắc trong tay giờ vờ máy màn hình bên trong hiển lộ ra cảnh tượng, chính là cái kia cự mãng quấn chặt lấy lao hổ hình tượng. Có dạng này một đoạn video, cũng đủ làm cho người rung động. Đường học dân nhẹ gật đầu. Bất quá sau đó một khắc, sắc mặt hắn nhỏ cương. Giáo sư. Tại bên cạnh hắn hồ khắc, lúc này cũng thân thể run lên, ngơ ngác nhìn qua đối diện bọn họ. Chỉ thấy tại bọn hắn đối diện, cái kia một đầu quấn chặt lấy lao hổ cự mãng, đồng nhiên đem viên kia cực lớn đầu, hướng bọn họ bên này nhìn sang. Nó phát hiện chúng ta. Một cái cầm khảm đao thanh niên tâm thần kinh dị đạo, thân thể đều có điểm đứng không yên. TT. Cự mãng nhìn bọn hắn, bên trong miệng cái kia màu đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố. Lộc cộc. Đường học dân nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhịn không được bồn chồn. Lúc này, trong lòng hắn hưng phấn chi ý lập tức tiêu tán, nếu như đây là một đầu phổ thông cự mãng, hắn quả quyết sẽ không như vậy. Nhưng cái này một đầu cự mãng lộ ra quá mức quỷ dị. Tốc độ cùng nhanh nhẹn độ so lão hổ còn lợi hại hơn nữa lúc trước hắn thế nhưng là gặp được, lão hổ sắc bén kia móng vuốt rơi vào cái kia cự mãng trên thân, kết quả liền vết thương đều không có lưu lại. Bọn hắn súng ống có thể cho cái này một đầu cự mãng lưu lại vết thương chí mạng sao? Nếu như không thể, đợi đến lên phát cuồng, bọn hắn một nhóm người này có thể lưu lại mấy cái. Đường học dân hít thở sâu mấy hơi thở, sống hơn nửa đời người hắn dần dần tỉnh táo lại. Tất cả mọi người chậm rãi lui lại, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Nó là đang cảnh cáo chúng ta, để chúng ta rời đi nơi này, cự mãng phải vào ăn. Rất hiển nhiên, tại ăn thời khác, nó không thích bên cạnh có thể uy hiếp được nó sinh vật tại. Vừa nói. Hắn từng chút lui lại, ánh mắt thì thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện cái kia một đầu cự mãng. Ở sau lưng hắn người, lúc này dựa theo hắn nói như vậy, đại khí không dám thở gấp một chút xíu lui lại, đợi đến bọn hắn lui ra phía sau đến đủ xa, không nhìn thấy cái kia một đầu cự mãng tung tích thời điểm, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhau liếc mắt. Tốt rồi, hiện tại chúng ta an toàn. Đường học dân chậm một hơi, nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vùng này đều là cái kia một đầu cự mãng lãnh địa. Chúng ta không tiện ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nghe được đường học dân lời nói, những người khác nhẹ gật đầu, rất là tán thành, bọn hắn đều không nghĩ ở chỗ này chờ đợi. Cái kia một đầu cự mãng cho bọn hắn bóng ma thực sự quá lớn. Lần này bọn hắn rất may mắn không có gây nên cái kia một đầu cự mãng sát lục chi tâm, nhưng bọn hắn tiếp tục tại vùng này lắc lư, khó đảm bảo lần sau sẽ không nhận cự mãng công kích. Đường học dân nhìn mấy người liếc mắt, lập tức bắt đầu đường cũ trở về. Phương Vân thân thể quấn quanh lấy lao hổ, không nghĩ tới nuốt ăn cái kia một đầu tiểu lao hổ, vậy mà tới một cái lão, bất quá bây giờ lão cũng bị hắn làm chết khô. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết, lúc này giết cái này lão, còn cần phải lại đến một cái tổ tông cấp bậc nhân vật. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, đằng sau tới lại là một đám người. Xem bọn hắn dáng vẻ đó, hẳn là khảo sát đội. Cầm đầu lao giả kia, một bộ học cứu bộ dáng, bên cạnh người thanh niên kia, thì tản ra một loại thư quyển khí tức. Hơn nữa trên người bọn hắn cũng không có gì mùi máu tươi cùng động vật cơ quan loại hình đồ vật, cho nên trên cơ bản có thể bài trừ rơi thợ săn trộm. Nhưng dù vậy, Phương Vân cũng sẽ không tại nhiều người như vậy trước mặt nuốt ăn đồ ăn. Cái này một đầu lão hổ đối với hắn hiện tại tới nói cũng thật lớn, nuốt quá trình bên trong coi như hắn suy yếu nhất thời điểm, lúc này bên cạnh một đám người nhìn chằm chằm ngươi, còn cầm súng, cái này hoàn toàn chính là đem chính mình đặt một loại cảnh hiểm nguy. Cho nên Phương Vân mới có thể cho bọn hắn một ánh mắt, để bọn hắn chính mình đi thể hội. Xác nhận mấy người kia đi xa về sau, Phương Vân bắt đầu đối với lão hổ tiến hành nuốt, đợi đến hắn đem cái này một đầu lão hổ cho nuốt vào trong bụng qua đi, thân thể của hắn tùy theo nhúc nhích mà ra. Chuẩn bị tìm một chỗ tấn cấp. Lựa chọn địa phương đến rời xa một phương này khu vực, bởi vì hắn săn mồi quá trình bị phát hiện, nói không chừng sẽ còn gây nên người đến đây, vùng này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát dọc theo dòng sông một mực hướng xuống, chuẩn bị tìm một chỗ nước sâu địa phương bắt đầu tấn cấp. Chương 80, gây nên oanh động. Phương Vân thân thể từ dòng sông bên trong vụ vụ nhúc nhích mà qua, không lâu sau mà về sau, hắn đem cái kia một đầu lão hổ cho hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này, hắn sinh vật năng lượng đi tới 155-260 điểm, đã đạt đến tiến hóa chi cần. Nhưng hắn nhẫn nhịn lại tiến hóa xúc động, mà là một mực tiến về phía trước phát, bởi vì cái này một đầu dòng sông mực nước đều tương đối cạn. Ước chừng tại nửa tháng sau, hắn đi tới một chỗ phân nhánh giao lộ, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hắn lựa chọn phía bên phải cái kia một đầu ngã ba. Phía bên phải đầu này ngã ba tương đối nhỏ bé, nhưng không có quá nhiều xa về sau, liền sẽ tụ hợp vào đến một con sông lớn bên trong.